Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày Chủ Nhật 24 tháng 4 năm 2022, cũng là ngày 24 tháng 3 năm Nhâm Dần. Theo như lịch của đạo tràng thì buổi tối hôm nay Thầy sẽ trả lời vấn đáp trực tuyến cho các Phật tử chúng ta có những câu hỏi gửi về chỗ phòng thông tin của nhà chùa. Để chúng ta không phải chờ lâu, Thầy xin trả lời vào câu hỏi thứ nhất ngay bây giờ trong buổi pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay. Có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, trong kinh Hoa Nghiêm có câu: quên mất tâm Bồ Đề mà làm các thiện pháp thì đều gọi là nghiệp ma. Con xin Thầy giải thích cho con hiểu rõ về câu này. Tâm Bồ Đề ở đây phải được hiểu như thế nào mới đúng ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Câu hỏi rất hay. Một Phật tử dẫn kinh Hoa Nghiêm để đưa câu hỏi. Và đây, qua câu hỏi này chúng ta thấy là Phật tử dẫn kinh Hoa Nghiêm nói rằng quên mất tâm Bồ Đề mà làm các việc thiện thì đều gọi là nghiệp ma. Và Phật tử này nói rằng muốn hỏi cho rõ, muốn Thầy giải thích rõ về lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm này, đặc biệt là ở cái câu mà Phật dạy này: quên mất tâm Bồ Đề mà làm các việc thiện thì đều gọi là nghiệp ma này. Và ý thứ hai, Phật tử này hỏi là tâm Bồ Đề phải được hiểu như thế nào cho đúng. Ở đây tâm Bồ Đề hiểu như thế nào cho đúng? Thì xin thưa các quý vị, vì sao mà ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật lại dạy rằng quên mất tâm Bồ Đề mà làm các việc thiện thì đều gọi là nghiệp ma? Muốn hiểu rõ được lời dạy của Đức Phật này thì trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là tâm Bồ Đề, thế nào là các việc thiện và thế nào là nghiệp của ma. Và chúng ta chia ra ba khía cạnh, ba yếu tố. Thứ nhất là tâm Bồ Đề, thứ hai là các việc thiện và thứ ba là nghiệp của ma. Chỉ một đoạn kinh rất ngắn như vậy mà chúng ta thấy có ba yếu tố, ba cái dữ liệu có ý nghĩa rất là lớn lao ở trong này, được Đức Phật tuyên thuyết truyền tải đến với chúng ta. Vậy trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là tâm Bồ Đề ở trong Phật pháp đã. Tâm Bồ Đề ở đây chính là cái tâm từ bi hỷ xả, cái tâm giải thoát giác ngộ, cái tâm vô ngã vị tha, vân vân. Đó chính là tâm Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Là giác. Là giác ngộ. Chỉ cho gì? Chỉ cho những đấng đã giác ngộ. Chỉ cho cái tâm thuần tịnh, thuần thiện, bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai. Cái tâm ấy ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư của Phật gọi là, gọi là tại thánh không tăng, tại phàm mà chẳng giảm. Vậy cái tâm Bồ Đề này chính là nhà thiền gọi là chân tâm. Đó, gọi là chân tâm. Hay các hành giả còn nói là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Ở trong kinh Đức Phật dạy, các hành giả tức các vị thiền sư sau này thường dùng những lời dạy của Đức Phật đấy để khai thị cho môn đồ pháp chúng của mình, khai thị cho hậu học. Còn á, các hành giả tu theo tịnh độ chúng ta gọi là duy tâm tịnh độ. Nói đầy đủ là gì? Là tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đó, tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đó chính là gì? Là tâm Bồ Đề. Nhà thiền gọi là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, vân vân. Nói tóm lại, tâm Bồ Đề ở đây là chỉ cho gì? Cái tâm giác ngộ hoàn toàn. Cái tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhà Phật gọi là tứ vô lượng tâm đó các quý vị. Đó chính là gì? Tâm Bồ Đề. Cái tâm giác ngộ giải thoát. Ở trong Bát Nhã gọi là vô cấu, vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố Bồ Đề, y Bát Nhã Ba La Mật Đa, vân vân đó. Đó, đấy chính là cái tâm mà Bồ Đề. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Như ngài Trung Phong Quốc Sư đã dạy ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm đó. Đấy, nói nôm na ở tâm Bồ Đề là cái tâm gì? Vô ngã vị tha ấy, cái tâm giải thoát giác ngộ, cái tâm thanh tịnh bất nhiễm ấy, đó gọi là tâm Bồ Đề. Đó. Đấy là giải thích sơ qua về ngôn ngữ văn tự, về ý nghĩa gọi là sơ đẳng như vậy để các đạo hữu Phật tử chúng ta dễ hiểu. Đó, đấy là gì? Đầu tiên là gì? Là Bồ Đề tâm. Yếu tố thứ hai ở trong lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm này đó, đó là các thiện pháp. Các thiện pháp ở đây chúng ta phải hiểu tạm thời được chia ra thành hai khía cạnh. Một là các thiện pháp của thế gian, hai là các thiện pháp xuất thế gian. Thế nào là các thiện pháp thế gian? Tức là chúng ta còn chấp vào gì? Vào hình tướng, chấp vào ngôn ngữ, chấp vào văn tự, thì đó gọi là các thiện pháp thế gian. Ví dụ như chúng ta thì đi làm từ thiện, chúng ta làm từ thiện, chúng ta thấy họ gì, họ thiếu ăn, họ thiếu mặc, chúng ta đem đến cho họ một yến gạo, hoặc cho họ gì, mấy bộ quần áo, và mong cho họ là vượt qua cái giai đoạn khó khăn về đói ăn rách mặc này. Chúng ta không đem một chút giáo lý giải thoát giác ngộ của Phật pháp nào để khai thị cho họ, Chúng ta chỉ với mục đích thấy họ nghèo, thấy họ đói, thấy họ khổ, và chúng ta thì đem cơm áo gạo tiền bố thí cho họ, ban cho họ, trao cho họ bằng cái tâm gọi là thương cảm. Thấy họ nghèo, họ khổ, họ đói rách, chúng ta thương cảm, chúng ta đồng cảm với họ, và chúng ta gì? Đem bố thí cho họ, chúng ta đem cho họ, chia sẻ cho họ. Như vậy là việc thiện. Việc thiện của thế gian, gọi là các thiện pháp của thế gian, cũng rất là tốt. Nếu cả thế gian này đều làm được những việc thiện như thế, thì giữa con người với con người chắc chắn ngày càng tốt đẹp hơn. Ví dụ, chúng ta sinh ra chưa ai biết đọc, chưa ai biết viết, mà phải nhờ vào gì? Bố mẹ người thân EA dạy đọc, dạy viết. Chưa đủ, phải nhờ các thầy cô giáo dạy đọc, dạy viết, dạy về ngày xưa, thời cổ xưa thì gọi là dạy về nhân lễ nghĩa trí tín, đúng không? Bây giờ thì chúng ta gọi là dạy về đạo đức, dạy về cách làm người, dạy về văn chương chữ nghĩa, vân vân. Đó cũng là việc thiện, đó cũng là thiện pháp. Nhưng các pháp ấy chỉ hướng con người ta đến cái chỗ gọi là gì? Là làm sao để làm một con người sống trọn vẹn ở kiếp này. Chúng ta nhớ nhé, các thiện pháp của thế gian chỉ dạy nhân sinh, dạy nhân loại, dạy cho con người ở thế gian này sống làm sao để cho làm một con người lương thiện, hiếu đạo, trung thành, vân vân, ở trong kiếp này. Dạy con người ta biết yêu nước, thương nòi, và phải biết phấn đấu để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Còn làm giàu bằng cách nào thì điều này pháp luật của mỗi quốc gia có những quy định khác nhau. Chúng ta nhớ cái điều đó. Có những quốc gia trên thế giới họ cho cái việc gì? Hút xì ke ma túy, buôn bán thuốc phiện, nếu mà được gì? Nhà nước cấp phép, thì đấy là việc gì? Việc làm bình thường, không vi phạm pháp luật. Nhưng đối với đại đa số pháp luật các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, nếu buôn bán xì ke ma túy, thuốc phiện, vân vân đó, thì vi phạm pháp luật. Chúng ta thấy pháp luật các quốc gia trên thế giới, mỗi quốc gia không đồng nhau vậy. Tôi lấy một cái ví dụ như là ở Đài Loan, nếu mà giết chó mèo làm thịt thì xử tội hình sự 5 năm, 7 năm, thậm chí là 15, 20 năm tù, tùy theo trước khi giết con chó hay con mèo đó, anh hành hạ con chó con mèo đó như thế nào, thì tùy theo cái mức độ. Trước khi giết con vật đó, hành hạ con vật đó đến mức độ nào mà cái mức xử tội gì? Hình sự khác nhau. Và họ đưa vào luật hẳn hoi. Bất cứ là gì? Giết chó, giết mèo, như thế nào? Nếu mà bị phát hiện, đều bị xử tội hình sự. Chúng ta thấy một số quốc gia văn minh trên thế giới bây giờ họ cũng như vậy, như là Thụy Sĩ, như là một số nước châu Âu nữa, họ cũng đưa vào pháp luật hẳn hoi. Đặc biệt cái này ai đi Đài Loan sẽ biết rõ cái điều này. Và người Việt chúng ta sang Đài Loan đi làm kinh tế, có một số người bắt trộm chó trộm mèo nhà hàng xóm giết thịt, và họ phát hiện ra, họ kiện báo cảnh sát và kiện lên tòa án, và có người xử 5-7 năm tù là chuyện bình thường. Như Việt Nam chúng ta giết chó giết mèo ăn thịt, đó là một việc làm bình thường. Thậm chí là con chó cảnh, thậm chí là con mèo đã sống khá lâu rồi, thân thiết ở trong gia đình, họ đều có thể đem bán và đều có thể giết thịt ăn bình thường. Pháp luật Việt Nam gì? Không cấm. Chúng tôi nói với chúng ta cái câu đó để chúng ta biết rằng đối với các thiện pháp của thế gian thì tùy vào cái sự hiểu biết và cái quy định pháp luật của quốc gia đó cho đâu là thiện, cho đâu là bất thiện. Cho nên thì chúng ta thì sống ở quốc gia nào thì cái chấp hành pháp luật quốc gia đó tốt là được. Chúng ta chấp hành tốt theo quy định pháp luật của quốc gia đó, tức là chúng ta thì chúng ta là người thiện, chúng ta làm việc thiện, đúng không? Đây là theo gì? Quan điểm pháp luật của quốc gia đó. Nhưng nếu chúng ta mang pháp luật của quốc gia mình sang một quốc gia khác mà chúng ta vẫn áp dụng như thế là chúng ta gì? Chúng ta sai rồi. Ví dụ chúng ta đem pháp luật của Việt Nam không cấm gì giết thịt, giết và ăn thịt chó mèo, chúng ta sang Đài Loan, chúng ta nói rằng là chúng tôi là người Việt Nam, người Việt Nam chúng tôi không cấm gì giết và ăn thịt chó mèo, cho nên chúng tôi gì, tôi sang đây là tôi không biết, vân vân chẳng hạn. Không, anh không thể cãi cùn như thế được. Anh ở Việt Nam thì anh sống theo pháp luật Việt Nam, anh bước chân sang đất nước Đài Loan thì anh phải theo gì, pháp luật của đất nước Đài Loan. Anh không thể cãi chảy cãi cố được. Và anh có cãi thế nào thì cãi, họ vẫn gì, dùng pháp luật và xử anh gì, tội hình sự và đi tù như thường. Nếu như anh gì, anh vi phạm pháp luật, giết chó giết mèo và ăn thịt ở trong lãnh thổ quốc gia của đất nước Đài Loan. Cho nên các thiện pháp ở đây, vì sao mà chúng tôi phải chia ra là gì, thành hai khía cạnh, đó là gì, các thiện pháp của thế gian và các thiện pháp gì, xuất thế gian. Ở đây chúng ta thấy rằng thầy đang nói về các thiện pháp của thế gian. Ví dụ như là đi làm từ thiện cũng là thiện pháp, dạy học cũng là thiện pháp, thậm chí là chăn nuôi cũng là thiện pháp đối với pháp luật của đại đa số các quốc gia trên thế giới này. Giết hại các loài sinh linh như súc vật để ăn thịt vân vân cũng là gì, thiện pháp, tức là pháp luật ở các quốc gia đó cho phép, cho nên thì họ cho đó là gì, không vi phạm pháp luật, tức là thiện pháp đối với quốc gia đó. Nhưng khi sang quốc gia khác hoặc sang quan điểm của một số các tôn giáo, trong đó có đạo Phật chúng ta, thì tất cả cái việc sát sinh đều là gì? Đều là ác pháp cả. Tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết, thế giết mà vui mừng tùy ý, đó đều là thuộc về ác pháp cả. Nhưng chúng ta đem cái đó ra để tranh cãi với pháp luật của nước nhà, chúng ta không tranh cãi được. Vì sao? Vì pháp luật quốc gia gì, họ không nói là tất cả cái việc sát sinh đều vi phạm pháp luật, mà chỉ có giết người mới vi phạm pháp luật, và giết một số các loại động vật quý hiếm được pháp luật gì quy định rõ ràng, thuộc các loại gì? Loại động vật quý hiếm được bảo vệ trong sách đỏ của thế giới cũng như của Việt Nam chúng ta, liệt kê trong cái các loại động vật được bảo vệ mà chúng ta giết hại thì mới vi phạm pháp luật đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây các thiện pháp của thế gian thì nó cũng có rất là nhiều. Ở đây có thể đúng như sang chỗ kia nói rồi, có thể là không đúng. Đây là đúng nhưng sang chỗ kia có thể sai, kia sai nhưng về đây có thể lại gì? Lại đúng. Cho nên các thiện pháp của thế gian thì nó cũng vô cùng, vô tận, chẳng thể kể hết được. Còn thiện pháp xuất thế gian là gì? Đó chính là gì? Nói tóm lại, ngắn gọn thôi, đó chính là tam vô lậu học mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Ba môn học, học về giới, học về định và học về tuệ. hay còn gọi là văn tư tu, giới định tuệ ở trong nhà Phật đó. Đó chính là gì? Các thiện pháp ở trong nhà Phật. Ví dụ như chúng ta gì? Bố thí, trì giới, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, vân vân. Đó cũng chính là gì? Thực hành thiện pháp xuất thế gian ở trong nhà Phật chúng ta. Chúng ta bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, vân vân đó. Đó chính là các thiện pháp xuất thế gian để hồi hướng cầu đạo vô thượng Bồ Đề vậy. Nếu nói rộng ra thì các thiện pháp xuất thế gian có nhiều lắm các quý vị. Ví dụ như chúng ta thì chúng ta học các pháp của Thanh Văn, Thanh Văn Thừa đó, tu tập về tứ diệu đế, khổ tập diện đạo, tu tập theo pháp tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, vân vân đó. Nhân đến 12 pháp nhân duyên và 6 pháp ba la mật của Bồ Tát đó, đều là các thiện pháp xuất thế gian vậy. Chỉ trai giữ giới, tu tập thiền định, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. Đó chính là gì? Các thiện pháp xuất thế gian vậy. Đó. Đây là gì? Chúng tôi giải thích cái khía cạnh thứ hai, yếu tố thứ hai ở trong kinh Hoa Nghiêm, trong một đoạn kinh Hoa Nghiêm rất ngắn này, Đức Phật dạy này, đó là gì? Các thiện pháp. Và thứ ba đó là nghiệp của ma. Nghiệp của ma. Thế nào gọi là nghiệp của ma? Chứ ma ở đây trong chữ ma nó có bộ gì? Bộ quỷ. Bộ quỷ tức là gì? Là chỉ cho các loại quỷ thần, các loại ma quỷ, yêu tinh, quỷ mị, vân vân. Tức là cái tâm không ngay thẳng, không chính trực, cái tâm sân hận, nóng nảy, tham lam, tật đố, thì gọi là gì? Tâm ma. Cho nên ở đây gọi là giải thích cái từ nghiệp của ma. Nghiệp ở đây tức là gì? Là chỉ cho gì? Giữa ý nghĩ, lời nói và hành động, nó tạo thành cái nhân, nó tạo thành cái quả đó, thì cái giai đoạn giữa đó thì chính là gì? Là nghiệp. Nhân là gì? Thiện hay là nhân ác? Nhân thiện thì đưa đến quả thiện, nhân ác thì đưa đến quả gì? Quả báo xấu ác, vân vân. Đó, cái nghiệp tức là gì? Là chỉ cho cái ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta do chúng ta gì khởi lên từ ba nghiệp thân khẩu ý đó theo chúng ta, giống như bóng theo hình, giống như chiếc xe đi theo sau con vật kéo vậy. Đó, cho nên đây là nói gì? Nghiệp của ma, tức là chỉ cho cái việc làm không chân chính. Cái việc làm gì? Không như lý như pháp của đạo xuất thế gian. Và như vậy chúng ta thấy gì? Ở trong kinh Hoa Nghiêm câu này chúng ta thấy gì? Quên mất tâm Bồ Đề mà làm các việc thiện thì đều gọi là nghiệp ma. Và câu này chúng ta phải hiểu là gì? Người làm các việc thiện nhưng không đem hồi hướng cầu đạo giải thoát, phổ độ chúng sinh, mà chỉ cầu gì? Danh văn lợi dưỡng, tiếng khen của thế gian thôi, thì đó chính là gì? Là nghiệp của ma. Ví dụ như chúng ta đem tiền tài của cải để đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn bệnh tật không nơi nương tựa, vân vân. Nhưng chúng ta thì không phát cái tâm bồ đề mong cho họ là gì, đời đời kiếp kiếp không phải chịu cái khổ báo đói khát rách rưới đau khổ như thế này nữa. Mà chúng ta thì thấy họ đói, họ khát, họ khổ, chúng ta đem bố thí cho họ, đem ban cho họ để gì, để mình được quay phim, được chụp ảnh, được đăng lên báo, được đăng lên TV để khoe những cái thành tích mà chúng ta làm việc thiện đó. Và đằng sau cái gì, những cái thành tích đó là những cái động cơ ABC ẩn giấu nào đó, thì đó chính là gì, các thiện pháp, các việc thiện gì của thế gian. Và những cái việc thiện đó nó có thể và gần như là chắc chắn cũng đem lại những cái quả báo tốt cho chúng ta ở thế gian này. Nhưng chúng ta biết rằng nếu không đem cái tâm bồ đề để hồi hướng cầu giải thoát giác ngộ cho chúng sinh và cho bản thân mình, thì cho dù cái phúc báo chúng ta có đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đi chăng nữa, cũng có ngày gì bị cạn hết vậy. Cho nên chúng ta thấy ở các quốc gia trên toàn thế giới bây giờ, chúng ta thấy những kẻ tham ô, tham nhũng, đó là ai? Các quý vị Phật tử chúng ta nghĩ xem, không chỉ ở Việt Nam chúng ta, tất cả các quốc gia trên thế giới, những kẻ tham ô, tham nhũng là ai? Đó là người kém phúc, khổ, rách áo ôm, tham ô, tham nhũng được không? Không. Những người khổ, rách áo ôm không có chức quyền, không có địa vị trong xã hội, họ không thể tham ô tham nhũng được. Tức là những người gì? Những người kém phúc. Họ không có phúc thì có ai mang đến biếu họ mà họ tham ô tham nhũng được? Họ có quyền lực gì trong tay đâu mà họ tham ô tham nhũng được? Cho nên chúng ta thấy những kẻ tham ô tham nhũng ở thế gian bây giờ đại đa số đều là những người có chức có quyền. Mà những người có chức có quyền tức là những người có gì? Có phúc báo, có trí tuệ và có phúc báo. Trí tuệ nhiều hay ít thì tùy vào từng người, phúc báo nhiều hay ít cũng tùy vào từng người. Nhưng họ ảo tưởng, họ nghĩ rằng cái trí tuệ và cái phúc báo của họ là vô lượng vô biên, ăn mãi chẳng để hết, nói có người nghe, đe có người sợ, vân vân. Cả thế gian này đều phải xuống vào để nịnh bợ họ, vân vân. Cho nên họ mới gì? Họ đang lầm tưởng cái địa vị của họ trong xã hội. Vì vậy họ gì? Họ mới tham ô tham nhũng. Mà khi họ khởi cái tâm xấu ác tham lam như vậy, tức là họ đã đốt cái phúc của họ đi. Họ tự đốt cái phúc của họ, đốt cháy rụi cái phúc của họ đi. Và một ngày không xa, khi họ đốt sạch sành xanh đi rồi, thì cũng là lúc này họ bị các cơ quan chức năng nhà nước phát hiện, khởi tố và xử tội tù đày, thậm chí là tử hình hoặc là chung thân, vân vân. Cho nên chúng ta thấy làm các thiện pháp của thế gian mà không hồi hướng đạo bồ đề, không đem cái tâm từ bi hỷ xả, không đem cái tâm giải thoát giác ngộ để gắn liền với các việc thiện đó, thì các việc thiện đó sẽ dẫn con người ta đến gì? Đến chỗ gì? Tham lam, vô độ, không biết điểm dừng, cầu mãi không chán, tham danh, tham lợi. Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là năm món tài lợi, tài sắc danh như thực thủy đó các quý vị, nó lôi cuốn khiến cho con người ta ở thế gian không mấy ai có thể thoát ra khỏi được năm món tài lợi này. Cho nên mới nói là gì? Quên mất tâm Bồ Đề mà làm các thiện pháp thì đều gọi là nghiệp của ma vậy. Đều dẫn dắt đến đến cái chỗ là đọa xứ về lâu về dài vậy. Trước mắt có thể gì? Là nói có người nghe đe, có người sợ đó. Trước mắt có thể có người hầu hạ dạ vâng, tiền hô hậu ủng đó các quý vị. Trước mắt có thể thấy họ thì nhà lầu ở xe hơi, quyền cao chức trọng đó các quý vị. Vì sao họ có những cái đó? Vì cái nhân thiện, cái nhân bố thí cúng dường, làm các việc thiện của họ ở đời trước, nhiều đời nhiều kiếp trước gì nó tích tụ. Giống như chúng ta mấy ngày hôm trước đem những hạt giống ra cái rửa thửa ruộng cái mảnh đất tốt của gia đình nhà chúng ta để chúng ta gieo trồng cái vân vân đó. Các loại như là lúa mè đậu dưa vân vân đó. Thì một vài tháng sau sẽ cho chúng ta gì? Nếu mà mưa thuận gió hòa cộng với chăm chỉ lao động nữa thì được mùa màng bội thu. Thì đó chính là gì? Là các việc thiện chúng ta làm gì? Ngày hôm qua, ngày hôm nay thì sẽ cho chúng ta một thời gian sau thì được hưởng cái thành quả ấy. Nhưng nếu chúng ta không biết điểm dừng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giàu có hơn nữa, sang trọng hơn nữa, phú quý hơn nữa. Chúng ta mới chỉ có phát một gì ạ? Một góc đồi thôi. Chúng ta trồng ngô khoai sắn đã được giàu có như thế này rồi, ăn uống đã thừa thãi thế này rồi. Và sang năm chúng ta phát cả quả đồi. Chúng ta thấy gì? Trồng các loại hoa màu vân vân, chúng ta thấy thu hoạch được nhiều hơn và đem bán đi lại xây được nhà được cửa vân vân. Chúng ta thấy năm trước phát có một góc đồi đủ ăn đủ mặc, năm sau phát cả quả đồi thừa ăn thừa mặc lại xây được cả nhà cửa, năm sau nữa phát thêm thì một vài quả đồi nữa. Có tiền dư đầy nhà đầy cửa, và năm sau nữa là gì? Đem phát ra gấp mấy chục lần như thế nữa. Và những người khác thấy mình giàu cũng đem phát rừng phá nương làm rẫy như thế nữa, vân vân. Thì cả thế gian này cùng làm như thế. Các quý vị chúng ta nghĩ xem, trái đất chúng ta sống thọ được bao nhiêu năm nữa? Khi mà môi trường tài nguyên thiên nhiên bị phá nát hết, vàng rồi mỏ các loại quặng ở trong gì, ở trong đất trong đá cũng đem gì, đem đánh đeo đào đem bới hết, cây cối thì cũng đem chặt hết, những tài nguyên thiên nhiên ở trong lòng đất thì cũng khai thác cạn kiệt hết. Và một ngày nào đó chính nhân loại chúng ta sẽ phải chứng kiến cái thảm cảnh là gì? Diệt vong vậy. Cho nên chúng ta cứ nghĩ đó là việc thiện. Và chúng ta thì lòng tham của chúng ta thì vô đáy các quý vị. Cho nên nếu làm những cái việc như thế mà không đem cái tâm Bồ Đề giác ngộ để quán chiếu, để nhìn nhận, để phản tỉnh thì chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối lắm. Cho nên cái lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm này là Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát chứ không phải là phàm phu. Hàng thanh văn còn không được nghe cơ mà, còn chưa được nghe Kinh Hoa Nghiêm cơ mà các quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật gì? Dạy cho các vị Bồ Tát. Chứ hàng thanh văn nó tiểu thừa còn gì? Còn không được nghe. Mà có nghe thì cũng khó có thể tin được. Huống chi là hàng phàm phu tục tử ở thế gian. Vì vậy mà chúng ta thấy, chúng ta phải thấy được cái xuất phát của bộ kinh này. Lời Phật dạy trong kinh này chúng ta nhớ được là Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát. Tất cả hội chúng ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm đều là Bồ Tát hết. Cho dù các ngài giữ cái gì? Cái thân tướng là thể hiện cái thân tướng là trời rồng quỷ thần vân vân đó. Tất cả đều là Pháp thân Bồ Tát hết, Pháp thân Đại sĩ hết các quý vị. Đúng như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói là các vị quỷ thần, thần cây, thần cối, thần chủ, sông, thần chủ, lúa, mạ, che lau, thần sông, thần ngoài, thần núi, thần đồi, thần đất, thần đá, vân vân đó. Đều là gì? Là Pháp thân Đại sĩ các vị Bồ Tát. Vì thương tưởng chúng sinh mà thể hiện ra như vậy. Chứ không phải các vị đó phải mang cái nghiệp quỷ thần, mà vì cái nguyện để tận độ chúng sinh ở trong đường quỷ thần ấy mà các ngài thì làm quỷ thần. Vậy ở trong kinh Hoa Nghiêm cũng y như thế. Cho nên chúng ta phải nhớ cái điều kiện bối cảnh Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm chính là thuyết cho các vị thì Pháp thân Đại sĩ Bồ Tát. Vì 21 ngày khi mới thành đạo, Đức Phật đã chuyển bánh xe Pháp ở nhân gian đâu mà đã có hàng vị thanh văn 50 em ông Kiều Trần Dư lúc đó thì còn bỏ Thái tử Tất Đạt Đa khi còn đang tu khổ hạnh với nhau cơ mà, đúng không? Bỏ từ trước rồi. Sau này Đức Phật thành Phật, ngày mới quán chiếu mới thấy là những người nhân gian được ai là người độ trước, thì ngài mới thấy những người được độ xuất gia trước đó chính là năm anh em tôi giải ông Kiều Trần Như. Cho nên sau khi ngài thuyết pháp thì 21 ngày thành đạo xong, 21 ngày thuyết kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề xong, ngài mới đến tại vườn Lộc Uyển chuyển bánh xe pháp, nói về tứ diệu đế độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và từ đó thì ngôi tăng đoàn ở thế gian thì Phật bảo pháp bảo và tăng bảo thế gian thì được hình thành đó. Còn ở đây chúng ta thấy Đức Phật thuyết ở trong này, ở trong cái chính định. Ngài ở trong đại định để vân tập các vị Pháp thân Đại sĩ Bồ Tát đã từng theo ngài từ vô lượng vô biên kiếp về trước rồi, để tuyên thuyết về vi diệu và pháp môn. Vì vậy mà ở đây kinh Hoa Nghiêm nói câu này giáo lý áo nghĩa rất là cao. Nói là quên với Bồ Đề Tâm mà làm các việc thiện đều gọi là nghiệp của ma. Quả thật gì là đúng với chính pháp vậy, nhưng mà đúng với gì giáo pháp đại thừa thậm thâm vi diệu của các hàng gì các hàng Bồ Tát. Còn phàm phu tục tử đặc biệt ở thế gian họ sẽ không chấp nhận câu này đâu các quý vị đấy. Cho nên ở đây thì gì? Qua câu hỏi của các Phật tử thì thầy cũng phải giải thích chứ, sơ qua như thế thôi, giải thích sơ sơ thôi. Còn dành thời gian để cho gì? Cho các câu hỏi khác. Vì vậy mà các Phật tử đưa câu hỏi này nếu chưa được thỏa mãn cái tâm cầu học thì cũng có thể đem câu hỏi này tiếp tục đi hỏi các quý thầy khác, các bậc tôn túc các trưởng lão khác vân vân. Câu hỏi thứ hai, các Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con hỏi một việc. Con có đứa cháu bị người ta cho con búp bê Kumathong. Giờ cháu bỏ đi suốt và bắt bố mẹ phải nhập trạch cho búp bê đó. Gia đình con rất lo lắng, không biết làm thế nào. Con mong thầy giúp gia đình con với ạ. Cái này thầy cũng đã nói không dưới 2-3 bài pháp về búp bê Kumathong này. Cái này là cái phương pháp tà đạo, tà giáo. Nó xuất phát đại đa số là từ Thái Lan và ở Lào và Campuchia. Nó không phải thuộc ở trong Phật giáo. Nó cũng kiểu như là gì? là cái cách bùa chú ma xó ở Việt Nam chúng ta vậy. Nhưng mà cái này nó còn nguy hiểm hơn là bùa chú và ma xó bình thường nữa các quý vị. Theo như chúng tôi tìm hiểu á, thì cái búp bê Comatong này họ được các vị pháp sư của Thái Lan, Lào, Campuchia và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á chúng ta, châu Á chúng ta, họ dùng gì? Họ dùng cái bào thai của đứa trẻ ở trong bụng mẹ trong vòng mấy tháng tuổi thôi nha, chưa sinh ra nha các quý vị nha. Mà cái bào thai này phải là cái bào thai đứa con đầu lòng thì nó mới linh thiêng. Đấy, chúng tôi theo chúng tôi tìm hiểu như vậy. Đó, tức là một người trinh nữ, tức là một người con gái đó, còn trinh tiết đó. Họ cho quan hệ tình cảm với một người con trai và khi đó mang thai được vài tháng, tức là phải qua 49 ngày. Cái thai nhi đó ở trong bụng mẹ đó nó có thần thức nhập thai rồi. Lúc đó thì họ tìm cách hoặc là gì, họ hút ra là họ mổ vân vân gì đó, họ lấy cái thai nhi đó để họ luyện bùa, luyện ngải theo các gì, theo cái cách của các tà đạo đó. Và có những trường hợp gì, họ đem phơi khô đi, họ tán này, tán thành bột, tán thành bột. Và bằng cái cách ấy, luyện bùa luyện chú gọi hồn nhập linh đó, người ta làm những con búp bê rất là đẹp, rất là đáng yêu. Và người ta đem gì, người ta hô gọi và người ta yểm cái linh hồn của các vong linh thai nhi, đại đa số là vong linh thai nhi vào đó. Và đặc biệt chúng tôi đã chứng kiến, thực sự là được chứng kiến rồi chứ không phải là chỉ nghe nói nữa. Chứng kiến cái trường hợp mà cũng là người thân của các sư ở ngay trong chùa này đó các quý vị, đưa lên đây. Chúng tôi cũng hướng dẫn cho xử lý cái đó. Cũng khỏi được một thời gian, nên sau này thì do không tu tập thiện pháp, không tụng kinh niệm Phật trì chú, làm việc thiện như chúng tôi hướng dẫn, cho nên thì không biết bây giờ thế nào, thì lâu rồi chúng tôi cũng không nắm được. Nhưng mà một thời gian sau nghe bảo là được một thời gian sau đó thì lại đâu vào đấy, vì không tu tập. Tự mình cũng phải tu tập các thiện pháp để thế vào đó. À, chúng ta thấy những cái trường hợp mà chơi búp bê Comatong lúc đầu thì đại đa số lúc đầu rất là tốt, vận may đến rất là gì, là tốt, làm ăn buôn bán vân vân rất phát tài, rất có lộc. Nhưng một thời gian sau, khi mà hầu hạ thì không tốt, lễ nghi không tốt, thì gia đình lục đục, gặp chuyện tai ương, thậm chí là cả đến với những người thân nữa. Chúng tôi đọc một số những câu chuyện mà những người chơi búp bê Comatong họ kể lại rồi, rất là khủng khiếp. Ở Việt Nam chúng ta có, Hà Nội chúng ta cũng có khá nhiều, mà đặc biệt cái này ở mạng trong Thành phố Hồ Chí Minh họ hay chơi nhiều hơn. Mà đặc biệt là gì, giới trẻ hay chơi búp bê Comatong rất là nhiều. Họ không biết được cái mối nguy hiểm của việc chơi búp bê Comatong này. Tất nhiên không phải búp bê Comatong nào gì cũng có thần thức, cũng có linh ở trong đó. Nó tùy theo các vị pháp sư họ làm, họ yểm vào cái búp bê đó. Mà cái búp bê đó thì mình nói nôm na là có linh hồn hay không có linh hồn. Ví dụ cái búp bê đó mà có linh hồn bị yểm vào đó thì cái búp bê đó rất linh. Nếu chúng ta thờ phụng mà chơi với nó tốt, nuôi nó tốt, chăm sóc nó tốt thì nó giúp đỡ cho thì gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, làm ăn thì phát tài, sức khỏe, tình yêu, vân vân. Nói nôm na là gì, gần như là cái người đó gì cầu được ước thấy, nhiều sự ở trong gì trong cuộc sống, nhiều việc ở trong cuộc sống gọi là cầu được ước thấy, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi các quý vị nhé. Chúng ta biết cái phúc của mình nó chỉ có vậy thôi. Đáng lẽ chúng ta gì, bố mẹ chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ, bố mẹ chúng ta để lại cho chúng ta gì 20 tỷ, bảo chúng ta chịu khó gì đem 20 tỷ này để mà đầu tư mà làm ăn. Nếu chúng ta chịu khó và tìm hiểu và dùng trí tuệ nắm bắt thị trường để chúng ta làm ăn đó, thì 20 tỷ bố mẹ để thì chúng ta càng ngày làm ăn gì càng sinh sôi nảy nở, càng phát tài. Từ chỗ 20 tỷ có thể thành 200 tỷ thậm chí nhiều hơn. Đó là chúng ta gì? Nhờ vào cái sự chịu thương chịu khó, nắm bắt ra thị trường, học hỏi vân vân, lại gặp một chút gì may mắn do phúc báo chúng ta trong cuộc sống. Càng có của ăn của để, chúng ta càng biết gì làm việc thiện, bố thí chỉ giới ái ngữ và làm các việc phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh sách cúng dường tam bảo, bố thí người nghèo vân vân nữa. Thì đó chính là gì? Chính là chúng ta đem cái vốn mà bố mẹ để lại cho chúng ta làm giàu cho bản thân, giúp ích cho xã hội vân vân, thật là nhiều vậy. Nhưng nếu chúng ta là con người lười biếng, ngu si vô trí, lại chỉ biết hưởng thụ, chúng ta đem 20 tỷ đó để tiêu xài, không muốn làm ăn gì, nay đàn mai đúm, rủ bạn rủ bè để ăn uống, mua chiếc xe sang để chạy, bạn bè rủ thật đông đi. Các cụ ngày xưa nói thế sang bắt quàng là họ mà. Khi thấy chúng ta sang giàu của cải đầy như thế thì bạn bè từ đâu đến nhiều lắm. Nhưng bạn này chỉ là bạn nhậu thôi, bạn này chỉ là bạn gì, bạn để lợi dụng chúng ta thôi. Bên ngoài thì họ tỏ ý thành kính, tuân phục, khen ngợi, vân vân. Nhưng bên trong thì họ gì? Họ chỉ muốn gì? Gọi là bòn rút chúng ta thôi. Muốn chúng ta đãi cho họ gì? Ăn nhậu những cái bữa gì? Tiệc tùng thật là gì? Là xa hoa, vân vân. Cho nên những kẻ như thế chúng ta thấy họ sướng đấy. Nhưng mà chỉ sướng được một thời gian thì ngắn thôi, không bao lâu cái số tiền mà bố mẹ để lại cho gì không cánh mà bay. Khi vui thì các cụ nói là khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn là ai nào ở biết ai, đúng không? Cái khi mà hết của rồi, tay trắng rồi thì bạn bè thì cũng theo đó mà đi hết. Cho nên tương tự như vậy, cái người mà chơi bùa ngải, búp bê cô ma thoang vân vân đó mà giàu có nhanh á, cũng tương tự như kẻ gì lười làm ăn mà thích hưởng thụ, đem những tài sản mà bố mẹ để lại cũng chính là do cái phúc của mình đã tu một chút ở đời trước. Cho nên đời nay mà được sinh vào gia đình gì giàu có, bố mẹ mất đi có để cho một đống tài sản vân vân, nhưng lại do lười biếng, chỉ do hưởng phúc, không lo tu phúc, không lo làm phúc, cho nên phúc coi như núi gì, núi vàng cũng hết vậy. Đó, nói như vậy để chúng ta biết rằng chớ có dại gì mà dùng bùa chú để mà làm giàu cho thật nhanh. Tôi thấy một số báo mạng họ đăng tải là chơi bùa, chơi chú gì giàu nhanh lắm, gặp may lắm, phất lên rất là nhanh, làm có mấy tháng rồi mua được nhà ở Hà Nội, mua được nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do gì? Do dùng bùa chú ở cầu may vân vân, chớ có làm một cái điều đó các quý vị. Nếu có được đi chăng nữa cũng chỉ là gì, giống như của cha mẹ để lại tạm thời mà chúng ta lo hưởng thụ không mấy mà lại trắng tay vậy. Phúc của chúng ta đến cuộc đời này nó có thế, nhưng mà chúng ta không lo tu phúc thêm, mà lo gì? Lo thu về để ăn, để giàu cho thật nhanh, để hưởng thụ thì cũng hết nhanh vậy. Cho nên những kẻ sống ở thế gian này mà thích chơi bùa chú, mà ở đây gọi là gì? Chơi cái búp bê Cô Ma Thon này để mong cho giàu có, mong cho sớm có bạn trai bạn gái, mong sớm có gì công ăn ăn việc làm ổn định vân vân. Vì cái việc này, chơi cái này đa số là các bạn trẻ, đa số là các bạn sinh viên, thậm chí cả học sinh đấy các quý vị. Và một số những người trẻ mới ra trường, mới đi làm được một thời gian, công việc chưa ổn định, nghe bạn bè kháo mách bảo chơi cái búp bê Cô Ma Thon này gì, nhanh xin được việc làm tốt lắm, nhanh có tiền, nhanh giàu lắm, vân vân và vân vân. Cho nên cùng thi nhau vập vào chơi một thời gian mới biết được, lúc đó biết được muốn bỏ thì cũng khó mà tự mình bỏ được. Xin thưa các quý vị, giống như mình chơi với gì, chơi với kẻ đầu trộm đuôi cướp ấy mà, muốn rửa tay gác kiếm rũ bỏ giang hồ, các quý vị đâu có phải dễ đâu, khó lắm. Không phải là muốn bỏ mà bỏ được hay đâu quý vị, vì giang hồ không có gì quy định của giang hồ, có luật bất thành văn của giang hồ, chứ không phải là lúc thích thì vào, lúc không thích thì ra. Thì cái việc chơi búp bê Cô Ma Thon là bùa ngải, chú thuật của ngoại đạo cũng như thế. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta chớ có dạy gì mà chơi vào cái việc đó, chớ có dạy gì mà hướng dẫn mà bảo ai chơi những cái gì, cái thú chơi ấy đó. Cái trường hợp Phật tử này nói là có đứa con chơi cái búp bê này, và bây giờ thì khi nó chơi, giờ nó cháu nó bỏ đi mất rồi, mà nó bỏ đi nó còn bắt bố mẹ đi làm lễ nhập trạch để cho đi cái búp bê Cô Ma Thon này. Đấy, bây giờ gia đình mới thì mới lo lắng cuống cuồng không biết làm thế nào, mong thầy giúp đỡ. Cái này thì thầy cũng chưa hứa trước được là có giúp được hay không, vì chúng ta biết cái trường hợp chơi cái này búp bê Cô Ma Thon bùa chú này này, nếu mà nó nặng rồi, nó nhập tâm rồi, gọi là nghiệp với nhau oan oan tương báo rồi thì xác định là cái đơ đơ như thế cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay mà thôi, không chữa được. Vì gọi là gì, cái nghiệp theo nhau rồi, giống như vợ chồng đó mà, lấy nhau là cái duyên cái nợ rồi ấy, hạnh phúc thì hưởng mà đau khổ thì cũng phải chịu các quý vị. Đấy. Chúng tôi không thể khuyên là thôi bỏ đi đến chùa mà xuất gia mà đi tu, không thể, chúng tôi không thể khuyên như thế được. Đấy. Họ sướng hay họ khổ thì chúng tôi cũng phải khuyên họ là thôi sướng khổ cũng do gì nghiệp của mình tạo mà thôi, cố gắng mà trả hết nghiệp đi, chứ không thể thấy họ đến họ kêu khổ và chồng con suốt ngày rượu chè cờ bạc bê tha không lo cho gia đình. Nghe nói như thế chúng tôi bảo thôi thế thì sống với chồng làm gì, thôi về làm đơn đó, ra tòa bỏ quách đi lấy thằng khác, hay là bỏ quách đi đến chùa xuất gia đi tu cho hết khổ, cho đỡ khổ vân vân. Không được, không thể, một người xuất gia chân chính không thể khuyên các tín đồ Phật tử chúng ta như thế được. Nếu chúng ta khuyên như thế là chúng ta chả hiểu gì về nhân quả cả, chả hiểu gì về nghiệp cả, chả hiểu gì về Phật pháp chân chính cả các quý vị. Cho nên ở đây thì cái trường hợp này xin thưa với gia đình Phật tử này thì thầy cũng không dám đảm bảo chắc chắn là có giúp được gì hay không, nhưng mà thôi một ngày nào đó đủ duyên thì cứ đưa cháu nó lên chùa xem thế nào. Cái này nó phải lên, mà không lên thì chịu, chả làm gì được, cũng bó tay thôi. giống như người bệnh ấy mà gọi là gửi cái tên đến cho bác sĩ ở bệnh viện bắt mạch bốc thuốc mà về nó không uống cho thì cũng chịu bó tay. Mà những cái bệnh này là bệnh nan y, nếu mà nó không đến bệnh viện để khám, để bác sĩ khám CT cắt lớp hay là chiếu chụp hay là nội soi ngoại soi vân vân gì đó thì cũng không thể gì, không thể đoán chính xác về căn bệnh của bệnh nhân đó để có phác đồ điều trị một cách gì tốt nhất và nhanh nhất, chuẩn nhất. Tương tự như vậy, nếu chỉ có bố mẹ và người thân lên kể với chúng tôi thôi thì chúng tôi cũng chỉ có thể giúp được phần nào, giống như chúng ta thì không đến bác sĩ mà chỉ gọi điện hoặc là người nhà đến bảo là thưa bác sĩ là con nhà tôi thì nó bị đau đầu, thì bác sĩ hỏi đau đầu thế nào, bảo đau nửa đầu hoặc là đau cả đầu hay như thế nào ABC gì đó, thì bác sĩ họ cũng chỉ biết cho gì thuốc Panadol hay là gì thuốc giảm đau bình thường thôi, và về uống nếu như đau đầu do gì, do cảm cúm, do cháy nắng trời thì khỏi, còn đau đầu do gì, do u não, do ung thư thì những cái thuốc đấy làm sao mà khỏi được. Mà cái bệnh đặc biệt như thế thì phải gì, đến gặp bác sĩ họ CT cắt lớp rồi họ đưa ra cả phác đồ điều trị lâu dài mà có thể khỏi được. Đấy, nói với các Phật tử như vậy, nói với gia đình Phật tử này nên như thế để các vị dễ hiểu. Cho nên nếu mà gì một lúc nào đó đủ duyên mà gia đình đưa cháu nó lên được, chúng tôi phải xem thế nào đó, cũng giống như bác sĩ bắt mạch và khám chữa cho bệnh nhân thì cũng phải gặp được bệnh nhân thì mới có thể đưa ra phác đồ điều trị được. Chứ còn chỉ nghe kể thì gọi là cũng cho thuốc gì, cho thuốc ví dụ kêu đau bụng do gì, do ăn cái gì đó mà đau bụng thì bác sĩ cho cái thuốc gọi là tiêu chảy, cầm tiêu chảy và giảm đau mà thôi. Chứ còn nếu mà đau bụng do gì, do ruột thừa hay đau bụng do ung thư hay đau bụng do gì dạ dày vân vân thì phải đến để khám để chữa được. Trường hợp này thì thầy có cái lời khuyên như vậy, nhưng thầy cũng không dám chắc, không dám hứa trước là thầy có thể giúp được đến đâu, bởi vì cái này nó còn tùy thuộc vào xem cái trường hợp này nó ăn sâu vào như thế nào, lún sâu như thế nào rồi. Và cái gì, một cái điều quan trọng nữa là cái thần thức, cái linh hồn ở được các vị pháp sư họ yểm vào cái búp bê của ma thong đó, nó có muốn tu không, nó có muốn giải thoát không, nó có muốn buông tha cho gì cho người chơi nó không thì mới được, chứ chúng tôi cũng không bắt nó được. Nhất định chúng tôi không gì không dùng Phật pháp để bắt bớ, hay là để không để dùng pháp lực của nhà Phật để bắt bớ, hay là để dùng chú, dùng bùa gì để đánh nhau lại với họ, không. Ai có thể làm điều đó, như riêng tôi không làm điều đó. Vì chúng tôi biết gì, biết về nhân quả Đức Phật dạy. Cho nên khuyên họ gì, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, quy tam bảo cho họ, hướng họ gì tu tập. Nhưng một số trường hợp gì chúng tôi cũng làm như thế thì họ khỏi. Nhưng cũng có một vài trường hợp gì không khỏi. Cái trường hợp này chúng tôi cũng đã gặp rồi. Đã, gặp cũng khá khá rồi chứ không phải còn ít nữa. Xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Xin thầy hoan hỷ giảng giải cho con được hiểu về ý nghĩa của ba bát nước tắm vong và thứ tự của ba bát nước tắm đó ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Phật tử này đưa câu hỏi này cũng rất là thực tế trong cái văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo chúng ta. Và các Phật tử chúng ta thấy là chúng ta đi cúng tuần 35, 49 này, thất thất giai tuần, đặc biệt là cúng tuần 35 và 49 cho các vong linh, đúng không? Thì chúng ta thấy là các sư thường là có khóa tiếp linh, khóa thỉnh Phật, khóa triệu linh, và sau đó tắm vong và quy cho vong đó, đúng không? Khóa quy cho vong. Chúng ta nhớ nhé, cái Quy cho vong đó, rất là hay. Cái bài quy âm đó, tức là quy cho vong hay lắm các quý vị. Trong cái khoa cúng vong á, khoa cúng tiếp Linh Triệu Linh á, toàn là giáo lý nhà Phật đó các quý vị ạ. Được rút ra ở trong kinh điển của nhà Phật, được rút ra ở trong các điển tích mang cái tính chất giáo dục rất rất cao của gì? Của nhân loại. Không đơn giản đâu. Cho nên một ai nào đó mà không nghiên cứu, không học, không hiểu mà nói rằng gì? Cúng 3549 đó là mê tín dị đoan. Không. Các quý vị xem cái bài văn, cái lời văn ở trong cái khoa cúng tiếp Linh Triệu Linh ấy, chúng ta mới thấy thì không có một chút nào mê tín dị đoan ở trong đó hết. Mà đó chính là phương tiện dùng cái khoa cúng ấy để truyền tải giáo lý của Đức Phật đến với gì? Đến với đại đa số, đến với quảng đại quần chúng hơn. Xin thưa các quý vị, Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã trên 2000 năm nay, nhưng không phải lúc nào Phật giáo cũng hưng thịnh, không phải lúc nào các Phật tử và nhân dân cũng thích nghe gì các sư giảng về chính pháp của Đức Phật. Không có đâu. Kể cả cái thời bình này, thế kỷ 21 này, năm 2022 này, chúng ta thấy rất nhiều tăng ni xuất gia, rất nhiều những ngôi chùa được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho phép tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta xây dựng lên khang trang tố hảo. Tăng ni thì được xuất gia đông, chùa chiền thì được xây cất rất là nhiều, và Phật tử cũng tự do, được tự do đến chùa và bày tỏ cái chính kiến của mình với gì, với các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, rất là tốt. Nhưng chúng ta thấy không phải ai đến chùa cũng thích chứ nghe giảng, ai đến chùa cũng thích học Phật, và ai đến chùa cũng thích gì, thỉnh quyển kinh, thỉnh quyển sách, kinh Luận Luận của nhà Phật về nhà để nghiên cứu, để tham khảo, để đọc tụng và để tu thành tu hành theo. Không phải 10 người đi chùa may mới có 1-2 người thích làm việc đó, còn 8-9 người chỉ thích là cầu khấn mà thôi các quý vị. Cho nên xuất phát từ những cái bối cảnh, cái nhu cầu thực tiễn của xã hội ấy, cho nên chư lịch đại tổ sư tiền bối các ngài mới gì, mới phương tiện mượn gì cái nghi lễ văn hóa của Phật giáo đó. Mình nói nôm na đây chính là gì, những cái khoa cúng như là tiếp Linh Triệu Linh, thỉnh Phật, chúc thực quy vong vân vân đó cho các gì tín đồ Phật tử và cho các thiện nam tín nữ ở thế gian. Khi gia đình họ có người thân quá vãng, tức là vừa mới mất đó, đem đến chùa nhờ các sư làm lễ cúng cầu siêu cho vong. Nếu chỉ đem kinh A Di Đà ra mà tụng thì họ bảo là quen rồi, ngày nào cũng tụng, sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng, túng tụng, tối tụng, ngày nào cũng tụng kinh A Di Đà rồi, có gì đâu, chả thấy gì cả, ngày nào tu thế. Không được. Gia đình họ có người mới mất, họ muốn một cái gì nghi lễ nào đó đặc biệt hơn, trang trọng hơn để cho những người thân trong họ hàng nội ngoại của họ thì chưa biết tới Phật pháp, họ đến chùa họ thấy một cái nghi lễ trang trọng hơn, được cả các sư trong chùa, các Phật tử hộ pháp và tổ chức gì trang nghiêm hơn, thành kính hơn. Mình nói nôm na thì lễ lạc thì to hơn đấy, nói nôm na thì là to hơn, trang trọng hơn, thành kính hơn. Thành kính thì cũng có thể giống như nhau, nhưng mà lễ lạc thì chắc chắn là to hơn rồi, tổ chức thì đông người hơn rồi, trang nghiêm hơn rồi, vân vân. Cho nên á, chúng ta thấy chứ là tổ sư tiền bối các ngài thôi đem kinh Phật ra tụng suốt ngày á, họ nghe quen rồi. Phật tử thuần thành thì không nói làm gì, nhưng những người mới đến chùa họ bảo ôi đây vẫn tụng kinh, ngày nào chẳng tụng kinh, nhà chùa ngày nào chẳng tụng kinh. Đấy đúng, nhà chùa ngày nào cũng tụng kinh. Nhưng bây giờ chúng ta thấy hôm nay là ngày đặc biệt, gia đình họ có người thân mới mất vừa quy tiên, về với tổ tiên hay là về với Phật chưa biết, nhưng bây giờ thì về với tổ tiên họ sợ rằng về với tổ tiên chưa gì, chưa chắc được siêu thoát, chưa chắc được hết khổ, cho nên họ muốn cho vong linh của nhà họ được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, được nương tựa vào Tam Bảo để tu tập, để sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là Phật giới, vân vân. Cho nên con cháu nội ngoại hai bên thì cùng nhau nhất tâm ra chùa để thỉnh các sư cúng cho một cái khóa lễ gọi là 35 hay 49 gì đó, vân vân. Hay là khóa lễ cầu gì? Cầu siêu, hoặc là khóa lễ gì? Giải oan cắt kết vân vân, tùy theo điều kiện kinh tế cũng như cái sự việc ở trong gia đình đó mà họ làm. Thì thường chúng ta thấy ở đây là tuần 35-49 là thường họ hay cúng cái khóa lễ này, tiếp linh thỉnh Phật, triệu linh xong rồi quy vong. Nhưng trước khi quy cho vong thì chúng ta thấy có một cái nghi thức là gì? Là tắm vong. Đấy, trong khoa cúng chúng ta thấy, trong khoa cúng khi cái khoa cúng cúng hết cái đoạn triệu linh xong, đến cái đoạn này, đến cái đoạn có cái bài kệ này, khi mà đọc sớ xong dĩ kim cứ Việt Nam quốc vân vân đó, tức là đọc sớ xong rồi thì khi đó bắt đầu là mới sang cái phần gọi là quy y cho vong, tức là quy âm. Nhưng trước khi quy y cho vong thì chúng ta thấy thì phải tắm vong đã. Tức là trước khi, theo quan niệm của các cụ của dân gian chúng ta ngày xưa hay là của các cụ ngày xưa thì vào chùa là phải gì? Trang nghiêm, ăn mặc là gì? Phải cho nó gọn gàng, sạch sẽ, không được luộm thà luộm thuộm, không được hở hang, không được ăn mặc hở hang, không được luộm thà luộm thuộm, chân tay bùn đất đó, phân cho hôi thối mà gì mà bước vào chùa, vân vân. Cho nên chính vì xuất phát những cái quan điểm, cái tư tưởng, cái tinh thần cung kính Tam Bảo như vậy, cho nên chúng ta thấy trước khi mà quy cho vong thì phải gì, các cụ chúng ta gọi là phải tắm cho gì, cho vong đã. Đấy, phải tắm cho vong. Mà tắm cho vong thì chúng ta thấy là chuẩn bị 3 bát nước, có 3 bát nước tắm vong. Lâu lâu rồi thì cái khoa cũng vong này thì thầy thường hay cho các sư ông ở trong chùa làm, và thầy cũng bận quá nhiều công việc Phật sự nó lớn hơn, cho nên đã hướng dẫn cho các sư ông sư cô ở trong chùa này là trợ duyên cái việc này cho thầy và làm cái việc này rồi. Mấy năm nay thì thầy ít khi thầy lên cúng tuần 35-49 như thế này, toàn các sư ông ở trong chùa làm. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà cúng vong ở trong khoa cúng thì các cụ các tổ ngày xưa các cụ hướng dẫn là phải có 3 bát nước, 3 bát nước. Một cái bát nước đầu tiên thì lấy một chút cái tro hương, cái tro ở trong bát hương ấy, thậm chí lấy tro ở dưới bếp sạch cũng được, mà thường là họ lấy cái tro ở trong bát hương, nhót một tí cái tro, chúng ta thắp hương các quý vị, thì cái cho cái tàn nó rơi xuống ở bát hương ấy, chúng ta lấy một cái tí cho đó, một tí rúm nhỏ nhỏ thôi nhé, cho vào trong bát nước ấy. Đấy, bát thứ nhất thì cho một chút cho vào trong bát nước, gọi là hôi thủy. Bát nước thứ hai thì để sạch, tức là để gì? Để trong như thế, gọi là thanh thủy. Và bát nước thứ ba thì cho mấy cánh hoa vào đó, có thể là hoa sen hoặc là hoa hồng. Mùa sen thì cho cánh sen, mùa hồng thì hoa hồng thì cho cánh hồng, hoặc mùa cúc cho hoa cúc được, vân vân. Thì thường thường ngày xưa chúng tôi còn đi học thì các cụ các tổ dạy là con trai thì lấy 7 cái cánh hoa cho vào trong bát nước, con gái thì tức là vong là gì, là nữ, vong là nam thì cho 7 cánh hoa vào trong bát nước ấy, con gái vong là nữ đó thì lấy 9 cái cánh hoa, ví dụ 9 cái cánh hoa hồng hoặc là 9 cái cánh sen đó, cánh hoa sen đó, hoặc 9 cái cánh hoa bông cúc đó các quý vị, vân vân, cho vào trong cái bát nước đó thì gọi là gì? Gọi là tịnh thủy. Đó là ba bát nước: hôi thủy, thủy thanh thủy và tịnh thủy. Đó, chúng ta thấy trong cái văn tắm vong ở trong cái khoa cái cúng gì, khoa cúng triệu linh đây, đó là nói là bắt đầu khi cúng xong hết khoa triệu linh và vào tắm cho vong ấy, thì thấy rước vong gì, rước cái vong ở đây tức là rước cái ảnh của vong hoặc rước cái bài vị của vong, tức là cái người mất đó, hoặc là ảnh hoặc là bài vị. Từ cái chỗ ban vong quay về chính giữa tam bảo hoặc là quay về chính giữa ban thờ Phật để đối trước gì, đối trước lên trên tam bảo hoặc là ban thờ Phật đó, để cho vong gì quay mặt đối trước lên trên đó, bắt đầu là chủ lễ bắt đầu là đọc là có cái bài quy y và tắm cho vong đó. Tư giả chân linh, trượng ngã chân ngôn triệu thỉnh, lai chí đạo tràng, tự vô thủy dĩ lai, căn trần nghiệp cấu tầng thanh tịnh, dĩ kim trượng ngã gia trì pháp thủy, quán sái thanh lương nhiên hậu đỉnh lễ tam bảo. Đấy là gì? Phần văn chữ Hán. Còn cái phần hiểu nghĩa thì đại khái là gì? Gọi là đại khái như là cái vị chủ lễ pháp, cái chủ lễ cho cái đàn cúng, khoa cúng đó, nói với cái vong linh đó là gì? Này á, tôi là gì? Tôi thỉnh mời á, triệu thỉnh tức là thỉnh mời á, mời gọi chân linh á, về đây, đến trước đạo tràng này, tức là đến trước gì ngôi chùa này, vân vân. Từ vô thủy kiếp cho đến nay, vong linh hay là chân linh, các vị á, do gì? Do nghiệp xấu từ vô thủy kiếp gây tạo cho đến nay gì? Vì vậy mà ba nghiệp là chưa được thanh tịnh. Nay ta gì? Ta đem cái nước pháp được gia trì từ gì? Từ thần lực của Hồng Ân Tam Bảo Phật Pháp Tăng để quán sái thanh lương, tức là tắm rửa cho gì? Cho linh hồn của vong. Để cho gì? Ba nghiệp thân khẩu ý của vong. Thân của vong bây giờ là cái thân gì? Gọi là thân trung ấm nhé. Các quý vị nhé, thân đó thì không dùng mắt thường mà nhìn thấy được. Thân đó là trung ấm thân. Khẩu của vong có không? Trung ấm thân. Nghe được và nói được ở trong gì? Thế giới của họ. Có nghe được, nói được thì chúng ta gì? Chúng ta cúng lễ cho họ, khấn nguyện cầu Phật Tam Bảo gia trì cho họ thì họ mới nghe được chứ. Phật có thuyết pháp giáo hóa cho họ, họ mới gì? Mới nghe được chứ. Mà mới hiểu được chứ, vân vân. Cho nên ở trong thế giới tâm linh, ba nghiệp của vong linh lúc đó thì vẫn có đầy đủ, nhưng mà thân nghiệp thì họ ở trong dạng thân trung ấm, khẩu nghiệp thì họ vẫn nói được, tai họ vẫn nghe được âm thanh của chúng ta thì chúng ta nói, chư Phật Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa cho họ vẫn nghe được, họ vẫn gì vẫn nói được vậy đó. Vì nghiệp về khẩu. Còn nghiệp về ý là gì? Tức là ý thức của họ, thần thức của họ ở trong cái trung âm thân đó vẫn hiểu biết một cách gì? Rõ ràng, tường tận, nhiều sự nhiều việc vậy. Thế nên đây mới nói này, nay đem này, tắm rửa cho họ, khiến cho ba nghiệp của họ được thanh tịnh, mới gì? Mới dẫn họ lên trước Tam Bảo để quy y vậy. Đó, để đỉnh lễ và quy y Tam Bảo vậy. À, thì chúng ta thấy bây giờ khi đọc xong cái bài kệ đó, thì bắt đầu thì cái việc tắm vong ngày xưa thì kỹ hơn nha các vị nhé. Ngày xưa khi tôi mới xuất gia làm chú tiểu ấy, tu ở trên chùa cao, ở trên chùa thầy á, cái chùa cao trên đỉnh núi chùa thầy đó các quý vị, chúng tôi xuống dưới chùa Long Đẩu của thượng tọa Minh Xuân, tức là sư đệ của sư phụ tôi, dự một cái khóa lễ rất là lớn. Mà khóa lễ đó thì khóa lễ gọi là ngày xưa gọi là khóa lễ cũng giải oan cất kết đó các quý vị, gia đình dòng họ trùng tang đó, cũng cái khóa lễ lớn này, thì có cả các ông thầy pháp, tức là các ông thầy cúng đó, đến trợ duyên cho thượng tọa Long Đầu ngày đó, và các một số các quý thầy mà bạn bè mà cụ Long Đầu cụ thỉnh về nữa. Thì chúng tôi thấy cái lúc cúng, lúc tắm vong á, thì chúng tôi thấy là các cụ đem một cái màn, các cụ ngày xưa là kỹ như thế nhé, đem một cái màn bắc sang một cái góc không chính giữa Tam Bảo đâu các quý vị, nó hơi sang chệch sang một chút ở bên sườn sườn một chút, thế là cho con cho cháu để giữ, con cháu bốn người này đến giữ bốn cái ấy màn á, cầm bốn cái quay màn đó, và bắt đầu thì cho tắm vong. Tắm vong thì lúc đó thì vị sư sám chủ là đọc và đại diện cho con cháu lên tắm vong. Nếu là vong đó là cụ vong là nam á, thì cho con trai hoặc là con rể lên tắm vong. Hoặc là cho gì, cho chú, cho gì, cho bác á, cho các cháu này, và người thân là con trai lên tắm cho vong. Nếu mà vong đó là nữ á, thì cho con dâu hoặc là con gái lên này, hoặc là các thím các cô lại lên này, các dì lên này, tắm cho vong. Đấy, ngày xưa các cụ là kỹ thế đấy. Tức là vong con gái, vong là nữ thì cho con gái và con dâu hoặc các dì các thím các cô gì đó lên này, tắm cho vong. Vong con trai thì cho con trai hoặc con rể hoặc là chú hoặc bác lên tắm cho vong. Đó. Thì cái tấm vong đó thì gồm ba bát nước. Khi mà cái vị sám chủ đó thì đầu tiên là cái bát nước đó là cái bát gì, phải tắm cái bát nước cho, tắm bát nước cho, tức là mời vong đến để tắm là tắm bát nước cho. Trong cái bát nước đó thì chúng ta thấy là cái vị chủ lễ đó sẽ gì, cầm ba nén hương đưa cái bát ra, cho nó lên trước ngực của mình và kết ấn cát tường và đọc cái bài chú, cái bài nguyện là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì hôi thủy đắc thanh lương, và thư vào đó mấy chữ. Sau đó thì đưa cho thì đọc một cái bài đưa cho cái người thân của gia đình tắm vong đó, bảo họ gì múc cả ba lần. Khi tắm á, thì cho bát nước á, đầu tiên là hôi thủy đó, thì sau khi chú xong rồi thì là đọc này nhất trích hôi thủy thanh lương thủy biến sái linh hồn thân trường thử gia trì lực trần cấu tất thanh tịnh. Đọc ba lần như vậy, bảo họ gì múc lên dưới trước thì trước cái ảnh hoặc trước cái bài vị của vong linh đó, ba lần như thế. Đấy là ngày xưa nếu mà gì, kỹ thì là mắc màn để thắm cho vong. Đại khái là gì? Là để cho vong gì không trần chuồng ra ở chỗ đông người như thế, để vong lại xấu hổ vân vân. Cho nên mắc cái màn vào. Hoặc là gì? Hoặc là các cụ nếu không mắc cái màn thì các cụ lấy cái miếng vải trắng, hoặc miếng vải xô, miếng vải trắng gì quay lại, dơ lên, quay lại chung quanh, để cho vong thì mình nói nôm na như là tắm, phải vào nhà tắm để tắm, ai thì tắm tơ hơ giữa thì giữa đồng không hông quạnh để tắm, khi mà mọi người đang ở chung quanh đầy đấy này lại đi tắm rửa thế thì nó mất lịch sự, vân vân chẳng hạn, không tàm, không quý, không hổ thẹn gì hay sao. Đại khái thế. Cho nên là lúc tắm vong là gì, nếu không kỹ là thì các cụ sẽ mắc màn nữa. Đấy. Con cháu thì bốn người bốn cải màn mắc còn một người tắm. Đấy. Kỹ là như thế. À không thì các cụ lấy cái vải, cái miếng vải trắng hoặc vải vàng vân vân tùy theo. À, người ta mà thường là cái vải là vải trắng, vải xô, vải trắng người ta dơ lên quay lên chung quanh tắm vong. À, đấy là ngày xưa thì kỹ thế, còn bây giờ thì thôi, thì thời buổi xã hội hiện đại này rồi thì tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, cho nên có thể như thế. Vì vậy mà phá chấp gì vậy, vẫn giữ cái gì, cái nghi lễ tắm vong này, nhưng mà thôi cứ lên là tắm thôi, chứ không cần phải mắc màn hay không cần phải dùng vải nữa. Thì thôi, các cụ nói là tâm xuất vật chứng, gọi là hình thức để gọi là thành tâm như vậy thôi. Thì thôi thì cũng được, gọi là mình gọi là cũng được. Chứ còn đến mức độ nào thì chúng ta cũng không biết rằng là nó đến mức độ nào. À, thôi thì các cụ làm như vậy nó cũng có cái tính chất giáo dục cho hậu thế, cho người sau, cho những người thân của vong linh mới mất ấy. Biết cung kính, biết gì, biết khiêm nhường, biết tàm quý, biết hổ thẹn và biết gì, biết thành tâm. Thì đó là cái việc tốt vậy. Đấy. Mà ngày xưa các cụ chúng ta nhớ nha, các cụ ngày xưa tắm vong á, cái gáo tắm cho vong á phải lấy bằng la mít nhá. Đấy. Nhưng bây giờ thì ở ngoài Hà Nội, các chùa ngoài Hà Nội thì chùa thì không có đất nữa. Đại đa số các chùa ngoài phố thì lấy đâu đất để mà trồng cây mít. Thế mà Hà Nội ấy thì dân cư thì đông, có khi có chùa 1 tháng 30 ngày, có khi cúng vong rồi đến 15-20 ngày. Có chùa cúng vong suốt, dân cư đông. Vậy cây mít mà trong chùa thì không có nữa thì cứ đi xin cây mít, có khi đi cả chục cây số mà chả có nhà nào có cây mít thì lấy đâu. Cho nên là bây giờ thôi dùng cái muôi, đấy chúng ta thấy dùng cái muôi để tắm vong. Và ngày xưa các cụ phải lấy bằng la mít nhé, gập gập thành gì, thành như cái muôi á, phải dùng la mít, các vị nhớ nhé. La mít ngày xưa là kỹ, là phải dùng la mít để tắm cho vong. Cái này vì sao mà làm la mít? Vì cái thứ nhất, la mít thì nó dày, gập nó dễ. Cái thứ hai, cái la mít, cây mít chúng ta biết rồi, nó gắn liền với gì, với Phật giáo chúng ta. Ví dụ như ngày xưa tượng Phật là phải làm tạc tượng bằng gì? Bằng gỗ mít. Nên gỗ mít ngày xưa nhiều. Bây giờ gỗ mít không có mấy nữa, không có cây to mấy nữa vì chặt hết rồi, phá rồi. Thế bây giờ thì làm bằng các loại gỗ khác, như là gỗ hương, gỗ gõ, gỗ vân vân, những loại gỗ chắc để có thể làm tượng được, tượng Phật được. Nhưng ngày xưa nhất định phải là tượng gỗ mít. Chúng ta nhớ cái điều đó, nó gắn liền với gì? Với cái truyền thuyết của Phật giáo. Cho nên á, gỗ mít bình thường thì chúng ta thấy cây thì chúng ta khi còn sống thì chúng ta ăn trái ăn quả. Cây mà lớn già rồi thì chúng ta lại làm nhà thờ, làm nhà ở, làm nhà thờ và làm tượng Phật vân vân, tượng thánh để thờ, làm đồ thờ vân vân. Đó. Ngày xưa là như thế, ban thờ, đồ thờ. Nó vừa không bị mối mọt là tuổi thọ lại cao, chịu được nước, vân vân, đủ thứ. Cho nên là các cụ ngày xưa dùng gỗ mít. Còn lá mít thì nó gắn liền vào đó. Cho nên chúng ta lấy lá mít để làm gọi là gáo tắm cho vong. Nhưng bây giờ thì lá mít thì nhiều nơi không có, cho nên thì các cụ chúng ta thấy là thôi cứ lấy cái thìa mang lên để tắm cho vong ạ. Thành tâm gọi là tâm xuất Phật chứng, gọi là thôi cũng được, cũng được vậy. Tâm xuất Phật chứng ra thì cũng được vậy. Cho nên đấy là bát đó, nước thứ nhất gọi là hôi thủy, tức là cho tí cho bát nước. Bát nước thứ hai gọi là gì? Gọi là thanh thủy, tức là bát nước trắng đó. À, thì cũng tương tự như vậy, vì chủ lễ thì cầm bát nước với ba nén hương đưa lên trước ngực mình và đọc là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì thanh thủy đắc thanh lương, và đưa cái bát nước cho người thân họ tắm và Giám chủ tiếp tục đọc là nhất trích thanh lương thủy biến sai linh hồn thân, trường thử ra chỉ lực trần cấu tất thanh tịnh. Tức là nguyện đem gì? Đem cái nước á, thanh tịnh á, trong sạch này để tắm rửa cho gì? Cho linh hồn của vong linh á, đang ở đây được gì? Ăn mày á, công đức của Tam Bảo, nhờ cái gì? Cái nước công đức á, của Tam Bảo, sự gia trì của Tam Bảo mà thân tâm của vong linh á, được sạch sẽ, thanh tịnh, mát mẻ vậy. Đó. Và lúc đó thì đọc câu thần chú khế thủ quy tô đế, tất đế cả ba lần như thế. Tức là chú chuẩn đề đó các quý vị. Đó. Đọc như vậy là bảo vong này, người nhà họ múc ba lần, rồi trước ảnh hoặc trước đi, trước bài vị của cụ vong hoặc là vong linh ở trước gì? Trước ban Phật kia vậy. Và đến bát nước thứ ba, tức là bát nước có hoa hồng đó, hoặc là có cái hoa đó gọi là tịnh thủy. Và khi cũng như vậy, tương tự như vậy, cái cũng gì? Chủ lễ cũng bưng bát nước để trước người và cầm ba nén hương kết ấn cát tường. Và đọc là nhất trích chứ. Tịnh thủy thanh lương thủy, biến sái linh hồn thân, trường thử ra chỉ lực, trần cấu tất thanh tịnh. Rồi đưa bát nước cho người thân họ tắm. Và rồi cũng tụng bài thần chú chuẩn đề khể thủ quy tô tất đế đó, cho đến Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát ba lần đó. Thế là gì? Xong phần tắm cho vong. Đó. Xong phần tắm cho vong rồi, khi đó mới gì? Mới đọc cái bài là Nhữ Đẳng Chân Linh, thân tâm mà dĩ khiết, hợp đương trí thành, tùy ngã âm thanh, sam lễ Tam Bảo. Nhữ Đẳng Chân Linh là gì? Hỡi các vong linh. Nhữ Đẳng là chân linh, đây là chữ là chỉ cho gì? Các vong linh, không chỉ một vong đấy đâu, mà có thể các vong linh ra tiên bên nội bên ngoài, hoặc các vong linh đến dự cái buổi lễ đó gì? Thân tâm đã được trong sạch, thanh tịnh rồi. Nay nên gì? Nên cùng nhau chí thành, chí kính để hướng về Tam Bảo. Tùy ngã âm thanh, tức là nghe theo gì? Âm thanh là nghe theo tiếng của tôi, hay là nghe theo lời nói của tôi, để hướng dẫn cho các quý vị gì? Sam lễ Tam Bảo, tức là gì? Sam lễ Tam Bảo có nghĩa là đỉnh lễ Tam Bảo, hay là quy y Tam Bảo vậy. Quy y tức là quay về, là nương tựa vào Tam Bảo. Cái bài quy y Tam Bảo cho vong hay lắm các quý vị. Lần trước thầy nói với các Phật tử là một dịp nào đó tôi sẽ nói với các quý vị cái bài sơ sơ cho các quý vị, cái bài quy y Tam Bảo cho các vong hay lắm. Còn hay hơn là cái bài quy y cho người sống của chúng ta nữa. Được các tổ sư tiền bối rút ra ở trong kinh Phật. Chúng ta thấy sau khi mà tắm vong xong rồi, chúng ta thấy hướng này, vong linh được quy y Tam Bảo. Và chủ lễ đọc cái bài kệ là Mục Liên Tôn Giả Đại Từ Bi, Thuyết Tạo Trung Nguyên Huyết Bồn Nghi, Mục Nhân Thành Cảnh Lai Chứng Giám, Vũ Lân Đại Thuyết Trưởng Minh Y. Và bắt đầu cùng niệm Phật để cho vong, bắt đầu là quy vong. Cái bài kệ quy vong này: Tây Phương Phật Quốc Thắng Xa Bà, vô lượng vô biên công đức đa, dục đắc chân linh sinh tịnh độ, cửu liên đài bạn lễ Di Đà. Hay không? Chúng ta thấy giáo lý của nhà Phật đâu? Ở đây chứ ở đâu? giáo lý của Tịnh độ đâu? Ở đây chứ ở đâu? Tây phương Phật quốc thắng Sa Bà, tức là thế giới Tây phương, quốc độ Tây phương của Đức Phật A Di Đà là gì? Là siêu thắng, là thù thắng, là tuyệt đẹp, tuyệt hảo, tuyệt mỹ, tuyệt luân, tuyệt trần, vân vân đó. Siêu thắng hơn thế giới Sa Bà của chúng ta rất 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 nhiều, không thể tính đếm hết vậy. Công đức thì vô lượng vô biên nữa, rất rất nhiều, chẳng thể kể hết vậy. Chúng ta tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy gì? Cảnh giới Tây phương cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, đúng không? Y báo và chính báo thì vô lượng vô biên, chẳng thể kể hết được, chẳng thể diễn tả xiết được. Tuổi thọ của Phật và của các bậc thượng thiện nhân ở thế giới Tây phương cực lạc thì vô lượng vô biên, đồng nhau không khác. Cõi nước thì thanh tịnh đẹp đẽ. Cho nên đây mới nói là Tây phương thế giới, Tây phương Phật quốc, tức là Tây phương thế giới, quốc độ của Đức Phật A Di Đà là gì? Là siêu thắng hơn cõi Sa Bà của chúng ta rất rất nhiều. Cõi Sa Bà tức là chỉ cho trái đất của chúng ta đó. À, công đức thì vô lượng vô biên, nhiều chẳng thể tính đếm được, gọi là vô lượng vô biên công đức đa. Nhiều vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm hết được vậy. Dục đắc chân linh sinh tịnh độ, tức là nay nếu muốn cho gì, cho chân linh hay là vong linh, hương linh đó được sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì cửu liên đài bạn lễ Di Đà. Đó. Tức là cửu liên đài tức là nói về cửu phẩm liên hoa. Bạn tức là làm bạn với cõi cửu phẩm liên hoa, từ hoa sen mà sinh ra, từ thai sen mà sinh ra, chứ không phải từ bào thai như ở thế giới chúng ta này mà sinh ra. Đó. Chúng ta muốn gì? Muốn được lên đài sen cửu phẩm ở liên hoa thì phải nhất tâm để đỉnh lễ Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, để trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, để phát nguyện đem công đức ấy để hồi hướng được vãng sinh về cõi Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà vậy. Đó, đọc cái bài kệ đó, bài kệ đó chính là bài khai thị cho vong, bài khai thị cho vong. Sau khi khai thị xong mới nói là mới hướng dẫn cho vong linh quy Phật là chân linh sam lễ Phật, chân linh sam lễ pháp, chân linh sam lễ tăng. Đó. Khi đọc chân linh đó thì đọc tên chân linh lên, về chân linh Nguyễn Thị A. Đó. Hiệu là gì đó? Là sam lễ Phật, sam lễ pháp và sam lễ tăng. Hay có nơi thì đọc là sám lễ Phật, sám lễ pháp và sám lễ tăng. Đó, cũng được. Nhưng mà ở trong cái từ chữ Hán nó gọi là sam. À, sam lễ Phật, sam lễ pháp, sam lễ tăng. À. Đọc cả 3 lần như vậy xong, tiếp tục là chủ lễ sướng và đại chúng hòa theo. À, chân linh hay là vong linh, ở đây gọi là chân linh. Chân linh là đọc họ tên lên, họ tên tại gia lên, và đọc cả tên hiệu nữa, quy Phật. Chân linh đọc họ tên, tên hiệu là quy pháp, quy tăng, đọc 3 lần như thế cho người nhà. Mỗi lần chân linh Nguyễn Thị A là Trần Văn B gì đó, quy Phật, chủ lễ sướng như thế thì tất cả con cháu, người thân trong gia đình, các vãi, các Phật tử đi trợ niệm mà cùng họa theo như thế, thì chủ lễ gì? Gõ một tiếng gì? Tiếng chuông bong một cái là cả nhà người thân của họ đều phải gì? Lễ rạp xuống một lễ, lễ sát đầu xuống dưới chiếu một lễ. Chúng ta thấy bình thường bảo mấy ông, mấy cụ ông, mấy chú, mấy bác ở trong họ, mấy con trai, con rể của cụ vong ra chùa lễ Phật thì khó lắm các quý vị. Mà cho dù có ra chùa bảo họ lễ Phật họ cũng khó gì, khó lòng họ lễ thành tâm như vậy. Vì sao? Vì trong tâm họ chưa hiểu gì, biết gì về Tam Bảo, về Phật Pháp. Họ nhìn các sư trong chùa coi như là gì, những kẻ ở ngoài đời gọi là không làm được mà ăn, trốn chúa lộn chồng vân vân gì đó, hoặc là thất tình lục dục gì đó, vào chùa gọi là mượn cảnh sống đỡ qua ngày. Nay bảo họ vào chùa mà lễ gì, vái còn khó chứ đừng nói là gì, dạy cho họ thành tâm lễ gì, ngũ thể đầu địa, tức là đầu chán, hai tay, hai đầu gối lễ sát xuống xuống dưới chiếu vậy, không có đâu. Nhưng nay gia đình họ có người thân vừa mới mất, chúng ta bảo rồi, muốn cho vong linh được thì được siêu thoát, được có công đức thì cả nhà, cả tất tần tật người thân đó, tất tần tật mọi người ở trong cái pháp hội này, ở trong đạo tràng này, ở trong ngôi chùa này đều phải nhất tâm để lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng, để quy y cho vong. Và đồng thời cũng là gì, lễ cái vong của người thân gia đình nhà họ luôn. Đấy, thì lúc này thì họ lễ. Chúng ta thấy đây cũng là gì, là phương tiện. Tự nhiên bảo người nhà họ, cả nhà kéo ra chùa để lễ Phật rồi họ không ra đâu, mà có ra thì chắc là họ đứng họ vái vái bổ mấy cái họ đi. Nhưng bây giờ bảo họ ngồi cả tiếng, vài tiếng đồng hồ họ lễ Phật gì, lễ ngày. Đấy, cái vi diệu của Phật pháp ở chỗ đó, gọi là phương tiện thiện xảo của Phật pháp á, của nhà Phật chúng ta, của các vị á, tổ sư, các bậc tiền bối á, hữu công á, là chỗ đó đó các quý vị. Cho nên một vị sư nào đó bây giờ không học, không hiểu, không nghiên cứu, đến nơi đến chốn mà lên giảng, ngồi trên bục giảng á, biết á, dăm ba câu giáo lý, nói nhăng nói cuội mà nói rằng là mê tín dị đoan, cúng 35 49 thất thất trai tuần á, tiếp linh triệu linh là mê tín dị đoan. Trong kinh Phật thì tôi đọc tất cả Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luận Luận, không thấy kinh nào ở trong nhà Phật dạy tiếp linh triệu linh á, thỉnh Phật quy vong vân vân. Nói như thế là thiếu kiến thức căn bản của Phật pháp, thiếu cái sự hiểu biết gì về phương tiện thiện xảo dẫn dắt vô số chúng sinh của các bậc tiền bối tổ sư hữu công vậy. Đó. Cho nên người học Phật chúng ta cũng chớ vội vàng quy chụp cho một cái gì khi chúng ta chưa học, chưa hiểu, chưa biết, chưa thông, chưa tỏ, thì đừng có chớ có quy chụp cho đó là gì, là mê tín dị đoan, hoặc đó là không phải là Phật pháp vân vân. Những người theo thì học kinh Nikaya, tức là theo Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy đó, họ vội vàng quy chụp cho những người theo Phật giáo Bắc Tông, những người theo Phật giáo Đại Thừa, chúng ta là gì, là mê tín dị đoan, là Hán hóa Phật giáo, là Nhật Bản hóa Phật giáo, là Việt Nam hóa Phật giáo, là làm rồi Tây Tạng hóa Phật giáo, Triều Tiên, Hàn Quốc hóa Phật giáo, vân vân và vân vân. Xin thưa các quý vị, vậy tại sao không nói là gì, là Thái Lan hóa Phật giáo, Lào hóa Phật giáo, Campuchia hóa Phật giáo, Myanmar hóa Phật giáo, mà họ chỉ nói là Hán hóa Phật giáo. Cho nên ở đây người học Phật chúng ta phải biết rằng, thôi, chúng ta học đến đâu biết đến đấy, Phật pháp thì mênh mông như đại dương, chúng ta đâu có thể bơi hết qua các biển lớn đâu các vị. Chúng ta có thể bơi qua một góc biển thì chúng ta biết gì, một góc biển đó thôi, chứ chúng ta tắm biển ở bãi biển nào thì chúng ta biết cái sự đẹp và sự đẹp đẽ và tráng lệ của bãi biển đó thôi chứ các quý vị. Chúng ta có ai tắm được hết các bãi biển trên thế giới đâu. Tôi nói tắm bãi biển trên thế giới, tôi chưa nói là gì, bơi và biết hết độ nông sâu ở tất cả gì đại dương vậy. Mà Phật pháp là quan ạ, lớn hơn cả đại dương, sâu hơn cả biển lớn như thế, thế các vị đấy. Ai mà biết hết được. Cho nên trong kinh A Hàm hay kinh Nikaya, Đức Phật nói là gì, những thứ mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật hiểu biết đó, như là gì, đất ở trong đại địa. Còn những thứ mà Phật nói ra giống như đất dính ở trong gì, cái móng ngón tay của Phật. Hoặc là những thứ gì Phật hiểu biết á, Phật giác ngộ á, giống như lá ở tất cả trong gì, trong rừng, ở trên trái đất này. Còn những thứ mà gì Phật nói ra cho chúng ta nghe, nó chỉ là gì một nắm lá ở trong lòng bàn tay của Đức Phật mà thôi. Chúng ta học kinh Phật chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên là chúng ta có thông minh đến đâu, có giỏi giang đến đâu á, thì cũng chỉ biết được một chút xíu so với những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận mà thôi. Đó. Nên chúng ta chớ có cho cái kiến thức, cái sự hiểu biết nho nhỏ của mình ở trong Phật Pháp mà đi bài xích cái gì, các pháp môn khác vậy. Này là tối kỵ ở trong gì? Nhà Phật chúng ta. Tuy nhiên chúng ta thấy bây giờ cái thời mạt pháp mà đâu đó cũng có một số các quý thầy cho các pháp môn của mình là trên hết, còn pháp môn người khác là gì? Là tà đạo, là thế này thế nọ thế kia, không phải chân chính Phật Pháp, và đi bài xích. Chúng ta nhớ câu ca dao tục ngữ Việt Nam có cái câu rất là hay: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, đúng không? Bầu hay là bí, tuy khác giống nhưng mà mọc chung một dàn thì phải thương nhau. Ý nói là chúng ta là cùng là đệ tử của Đức Phật, cho dù là theo Nam Tông hay Bắc Tông Phật giáo, Đại Thừa hay là Tiểu Thừa Phật giáo, Thường Tọa Bộ hay Đại Chúng Bộ Phật giáo, nhưng chỉ là hai tên gọi khác nhau, hoặc hai loại khác nhau, hoặc bầu hoặc bí mà thôi. Thực tế là cùng một con đường giải thoát, cầu đạo giải thoát, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh vậy. Bầu hay bí thì nó khác nhau ở cái chỗ gì? Cái lá nó khác khác nhau một chút, cái quả thì cũng khác nhau một chút, hoặc là cái quả thì dài dài, quả thì tròn tròn mà thôi. Đó. Nhưng đều mọc chung một dàn với nhau thì phải thương nhau vậy. Còn có cái câu gì nữa nhỉ? Cái câu gì nữa mà cái gì mà gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ấy. Câu đấy cũng rất hay. Lâu lâu rồi tự nhiên tôi không đọc cái câu đấy. Mà đại khái cái câu đấy nó có gì? Cái gì mà hãy thương nhau gì mà cái gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Câu đấy cũng rất hay. Cho cái gì? Cho cái ý nghĩa của gì? Của những người ở trong đạo chúng ta. Phải biết yêu thương. Phải biết đùm bọc. Phải biết chia sẻ. Phải biết bảo vệ lẫn nhau. Thì giáo pháp, thì đạo Phật mới ngày một phát triển vậy. Thì chúng sinh mới có chỗ để nương tựa vững chắc vào Tam Bảo, vào các quý thầy vậy. Đó. Còn chúng ta cứ đi nói xấu nhau á, thì chỉ khiến cho gì Phật Pháp suy đồi mà thôi. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói, nếu mà lấy gì cái sự hiềm thù với nhau để đối đãi với nhau thì không bao giờ gì giác ngộ được, không bao giờ giải thoát được, không bao giờ an vui, không bao giờ hạnh phúc được các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái việc quy y cho vong ở đây, chúng ta thấy hay lắm. Sau khi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng xong rồi, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn á, xong rồi, quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngã quỷ, quy Tăng bất lạc súc sinh, xong rồi, quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính, xong rồi, tức là ba lần phát nguyện tam quy, ba lần phát nguyện tam kết và ba lần phát nguyện xong rồi đó, tức là lúc đó thì vong linh đã trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Và chúng ta thấy sám chủ bắt đầu thì hướng dẫn cho vong linh phát Bồ Đề Tâm. Cái này mới là cái gì hay này, tôi nói hay là hay chỗ này này: đệ nhất phát quảng đại Bồ Đề Tâm, thệ đoạn nhất thiết ác. Tức là thứ nhất, sau khi các vong linh đã là gì? Là đệ tử tục gia của Đức Phật rồi, của Tam Bảo rồi, thì phải phát đó, cái tâm Bồ Đề rộng lớn vậy. Cái tâm Bồ Đề thứ nhất đó chính là gì? Phải phát cái tâm rộng lớn để đoạn trừ tất cả các việc ác. Chúng ta thấy hay không? Giáo lý của Đức Phật ở đây chưa đâu. Cả đời chúng ta tu học cũng chỉ là để gì? Để đoạn trừ nhất thiết ác, để tu nhất thiết thiện và để độ nhất thiết chúng sinh. Mười phương ba đời chư Phật đã thành, đang thành và sẽ thành cũng chỉ để thành tựu gì? Thể đoạn nhất thiết ác, thể tu nhất thiết thiện và thể độ nhất thiết chúng sinh này mà thôi. Cho nên chúng tôi nói cái bài quy cho vong này nó hay là như thế. Đấy là lần thứ nhất là đệ nhất phát quảng đại Bồ Đề tâm, thể đoạn nhất thiết ác. Tức là thứ nhất là phải phát cái tâm gì? Bồ Đề rộng lớn, quảng đại tức là rộng lớn. Thể là gì? Đoạn trừ tất cả các việc ác. Thứ hai, đệ nhị phát quảng đại Bồ Đề tâm, thể tu nhất thiết thiện. Tức là thứ hai là phải phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn, thề là gì? Nguyện tu tất cả các việc thiện, các việc thiện, nguyện làm tất cả các việc thiện, các việc tốt, các việc lành đó các quý vị. Đấy, đây chính là hành Bồ Tát Đạo. Đây chính là gì? Thượng cầu Phật Đạo vậy. Đó. Và đệ tam gì? Phát quảng đại Bồ Đề tâm, thể độ nhất thiết chúng sinh. Đây chính là lần thứ ba là gì? Phải phát cái tâm gì? Bồ Đề rộng lớn, thề nguyện độ tất cả chúng sinh. Đây chính là gì? Là hạ hóa chúng sinh vậy. Chúng ta thấy mục đích của người tu hành chúng ta để là gì? Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh. Chúng ta phải phát ba cái tâm Bồ Đề rộng lớn là thể đoạn nhất thiết ác, thể tu nhất thiết thiện và thể độ tất cả chúng sinh. Mười phương ba đời chư Phật đều làm cái việc này. Mục đích xuất thế của các ngài đều vì ba việc này mà xuất thế mà thôi. Nay chúng ta tu tập để thành Phật cũng vì ba mục đích này mà thôi. Cho nên chúng tôi nói là hay là như thế các quý vị. Đó. Rồi tiếp tục là Pháp Chủ lại tiếp tục là hướng dẫn cho vong linh tiếp là thử tam tụ đại giới nãi thập phương Bà Già Phạm nhất lộ niết bản môn, quy y thụ giới dĩ kính, chân linh tự tổng vô thủy di lai, chí vô kim nhật tam nghiệp lục căn, tức là ba nghiệp, sáu căn, sáu căn ba nghiệp đó, tự tác giáo tha, tự tác tự mình làm giáo tha, tức là gì? Bảo người khác làm những việc ác đó, nhất thiết chứ bất thiện nghiệp, chứ tất cả các nghiệp bất thiện, kim trượng thử quy y thụ giới chi lực, nay là nương vào cái sự gia trì, cái sức gì, cái sức mạnh công đức gì do quy y thủ giới này, ư thập phương tam bảo ngự tiền, là ở nơi mười phương tam bảo, ở trước mười phương tam bảo, tẩy tâm địch lự, ai cầu sám hối, tức là rửa tâm trong sạch. Ai cầu tức là gì? Là gọi là gì? Thống thiết bi ai thành tâm khẩn thiết để mà sám gì? Sám hối. Sau đó thì hướng dẫn cho vong linh và người thân đó, tất cả những người thân ở trong đó đều gì? Đều họa theo đọc cái bài sám hối gì? Vãng tích sở tạo chữ ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tổng thân khẩu ý chi sở sinh, kim đối Phật tiền cầu sám hối đó. Vãng tích sở tạo chữ ác nghiệp tức là xưa kia gây nên bao ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tức là đều do vô thủy thì tham sân si mà tạo thành, tổng thân khẩu ý chi sở sinh, tức là từ thân miệng ý mà sinh ra, kim đối Phật tiền cầu sám hối nay, tức là nay đối trước gì, đối trước tam bảo, đối trước Đức Phật để mà sám gì, sám hối vậy đó. Sau khi hướng dẫn cho vong linh và tất cả người nhà cùng đọc bài sám hối quy cho vong xong, bắt đầu chủ lễ lại sướng lại nhữ đẳng chân linh, tức là hỡi các vị vong linh sám hối nghiệp chướng di kính, tức là sám hối nghiệp chướng đã xong rồi, hợp đương phát tứ hoằng thị nguyện, nay thì nên gì, nên cùng nhau để nhất tâm để phát gì bốn đại nguyện lớn. Bốn đại nguyện lớn đó là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, và tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Đó chính là phát gì? Tứ hoằng thệ nguyện. Đó. Rồi đằng sau đó gì? Còn một số gì? Những cái bài văn nữa. Nhưng mà thôi vì câu hỏi, bám vào câu hỏi cho nên thì chúng tôi chỉ giảng đến đây. Một dịp nào đó có điều kiện thời gian chúng tôi sẽ giảng về gì? Ý nghĩa của khoa cúng tiếp linh và triệu linh và chúc thực cho các Phật tử chúng ta nghe. Phật pháp hết đấy, không có gì là mê tín dị đoan ở đó cả các quý vị. 100% là Phật pháp được cả chư tổ gì rút ra ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy, giáo lý thầm thâm vi diệu của nhà Phật ở chúng ta vậy. Có cái là chúng ta làm như thế nào để hướng cho người ta vào đạo. Chúng ta không vì tiền tài danh vọng danh văn lợi dưỡng mà làm lễ cho họ. Chúng ta vì phương tiện để dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo, cho thiện nam tín nữ trở thành gì đệ tử tục gia của Đức Phật, thậm chí là xuất gia sau những khóa lễ như vậy vân vân, có thể có. Đó là gì? Việc tốt vậy. Gọi là dùng phương tiện thiện xảo, như trong Kinh Hoa Nghiêm gọi dùng các phương tiện thiện xảo để giáo hóa, để dẫn dắt chúng sinh vào đạo vậy. Cho nên đấy thì vì câu hỏi Phật tử hỏi đấy cho nên thầy xin trả lời nó dài thêm như vậy. Tất nhiên là cũng chưa được đủ hết đâu, nhưng mà sơ sơ như vậy để chúng ta cũng tham khảo. Một câu hỏi nữa, Phật tử có bức thư, Phật tử ở Sài Gòn gửi về ban thông tin của chùa Khai Nguyên ấy. Bức thư rất là dài nhưng ban thông tin của chùa Khai Nguyên xin ghi chép tóm tắt để gửi lên thầy. Phật tử này hỏi rằng mẹ của Phật tử sinh được 3 người con gái, bà đã mất năm 2004, bố thì đã bỏ gia đình đi bước nữa từ nhiều năm trước. Phật tử và chị gái cả đang sinh sống ở trong miền Nam, chị thứ hai ở quê nhưng cũng đã lập gia đình riêng và phải chăm lo cho các cháu vì các cháu hay ốm đau. Ngày mẹ ốm nặng do hoàn cảnh khách quan nên Phật tử và chị không về chăm mẹ. Nhà cậu mợ đã đưa mẹ về quê ngoại để chăm sóc, và khi mẹ mất đã được an táng và thờ cúng tại gia đình cậu mợ cho tới bây giờ. Từ ngày mẹ mất, ngôi nhà mà mẹ con Phật tử từng sống đành bỏ hoang, lạnh lẽo. Cách đây 10 năm, Phật tử về quê, khi đó chị em Phật tử còn rất khó khăn. Khi nhìn thấy cảnh nhà điêu tàn, Phật tử đã khóc rất nhiều và quỳ xuống chắp tay khấn nguyện xin quý vị Long Thần hộ pháp và hương linh của mẹ rằng: xin cho một ngày gần nhất Phật tử có thể đầy đủ phúc báo để được trở về xây dựng, sửa sang nhà của mẹ, cũng như để tưởng nhớ về người mẹ quá cố. Vì lúc sinh tiền, mẹ Phật tử luôn ao ước khi bà mất thì các con nhớ giữ lại đất đai và sửa sang lại nhà cho bà. Nhiều lần chị gái Phật tử gọi người đến để bán, nhưng có nhiều người đến mua rồi lại bỏ nên không thể nào bán được đất. Cách đây 2 năm, nhờ thầy hướng dẫn, Phật tử đã trồng cây xanh và bao hàng rào lại, nhưng nhà thì chưa sửa. Khi thấy có ai bỏ gì bẩn thỉu vào nhà hay cánh cửa hư hỏng bà đều báo mộng với Phật tử và nhắc Phật tử về lời hứa sửa lại nhà cho mẹ năm xưa. Nhưng hai chị gái nhất quyết không cho sửa, vì các chị bảo mẹ mất rồi, giờ làm nhà đẹp, bà sẽ bị chấp vào nhà cửa rồi không siêu thoát được. Chị Phật tử bảo, xin thầy chỉ giáo. Thầy bảo, sao thì làm vậy? Nếu trường hợp thầy bảo đồng ý cho sửa lại nhà, thì xin thầy từ bi, chỉ cho Phật tử ngày nào thì có thể làm ạ. Còn nếu thầy bảo con không nên sửa lại nhà cho mẹ, thì xin thầy từ bi hướng dẫn cho Phật tử nên làm gì để cho quý vị Long Thần hộ pháp và hương linh của mẹ Phật tử được lợi lạc ạ. Kính mong thầy từ bi bố thí hướng dẫn và giúp đỡ cho Phật, cho gia đình Phật tử. Lễ Phật đản năm nay, Phật tử xin phép thầy được về chùa dự pháp hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua cái lá thư của một gia đình Phật tử, chúng ta đã được nghe, cùng được nghe. Thì thôi thầy xin vào khuyên thẳng những trường hợp này. Trường hợp này trường hợp đặc biệt, cho nên khuyên thẳng, không vòng vo tam khuất làm gì cả. Thầy khuyên chị em Phật tử này nên giữ lời hứa của mình với các Long Thần hộ pháp, thần linh thổ địa, và đặc biệt là hương linh của chân linh của thân mẫu mình, tức của mẹ mình. Cũng không nên bán cái mảnh đất đó, nên để lại cái mảnh đất đó và chị em bàn với nhau, nên làm một cái sửa sang lại cái nhà, nhỏ nhỏ thôi cũng được, nhưng cho nó sạch sẽ thanh tịnh, làm cái nơi thờ phụng tổ tiên, có nơi đi về cho con cháu, tức là có cái gốc vậy. Bán đi thì cho dù có được vài tỷ hay vài chục tỷ chăng nữa thì tiêu không bao lâu cũng sẽ hết. Nhưng cái tâm nguyện của bà cụ khi trước khi mất, cụ đã dặn con cháu là không được bán, phải giữ lại để làm cái nơi thờ phụng gia tiên, cái nơi thờ phụng họ hàng đó. Thì mình làm con thì nên nghe lời cha mẹ, đặc biệt là không được trái với di chúc của gì của cha mẹ vậy. Đấy là di chúc của bà cụ, như thế thì chị em nên bàn nhau làm cái điều đó. Làm được cái điều đó thì đảm bảo với các quý vị gia đình hai chị cả cũng khấm khá và cũng tốt lên, gia đình Phật tử này cũng khấm khá và cũng tốt lên, vì chúng ta thì hiếu thảo với các cụ thì sẽ được các cụ gia trì cho. Còn cái chuyện mà các cụ được siêu thoát hay không siêu thoát thì đây là cái nhân duyên người ta, các quý vị nhé, chứ không phải ai cũng siêu thoát đâu, ai cũng được siêu thoát, anh về cõi Phật hết đâu các quý vị, đâu có dễ dàng như vậy. Cho nên riêng cái trường hợp này thì khuyên gì? Ba chị em nên bàn nhau, không làm to được thì thôi, làm nhỏ nhỏ cũng được, trang nghiêm, làm cái ban thờ, làm cái sửa cái nhà, sửa sang nhà cửa cho trang nghiêm tố hảo sạch sẽ, rồi làm cái nếu bàn nhau làm được cái nhà, coi như đấy là cái nhà thờ cho cái chi họ nhà mình là tốt nhất. Bốc bát hương, bát khói, ban thờ ban thiếc cho cẩn thận, thờ bát hương thần linh, bát hương gia tiên, bát hương tổ cô tổ cậu cho thì trang nghiêm đàng hoàng. Ở gần đấy thì có chị ở nhà, có một chị ở nhà gần đấy thì bảo chị với các cháu thì mùng một ngày rằm sang hương khói cho. Không thì mình cũng nhờ họ hàng ở gần đấy thì, hoặc là mình nhờ một người họ mở cửa quét tước dọn dẹp hương khói cho. Thì những ngày giỗ ngày Tết chị em nên cùng với con cháu từ miền Nam ra miền Bắc, bây giờ nó cũng gần nữa mà, đi có hơn tiếng đồng hồ máy bay thôi mà các quý vị. Cho dù cả đợi máy bay đi chăng nữa thì đi xuống máy bay ô tô đoán thì chừng hết câu nửa ngày là cùng thôi mà các quý vị. Ở tận bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức người ta còn bây giờ còn hướng về với quê hương, huống chi là chúng ta ở trong một quốc gia, một đất nước, giờ giao thông đi lại quá thuận tiện. Cho nên chúng ta thì cũng không nên nên nghĩ là mình ở quá xa, cho nên bỏ mặc mồ mả các cụ, bỏ mặc là gì nhà thờ nhà tổ như vậy mà, không nên bỏ mặc đất cát của tổ tiên để lại lạnh lẽo khói nhang, lạnh khói tàn như thế không nên. Trường hợp này thầy khuyên là nên sớm làm lại nhà thờ tổ cho các cụ. Nếu mà ngày mùng 7, mùng 8 tới đây Phật tử từ trong miền Nam ra dự pháp hội thì sau đó thì chị em về bàn nhau luôn đến ngày rằm, tức là ngày lễ Phật đản tới đây, ngày rằm tháng tư đấy đây là cái ngày lễ khởi công đồng thổ luôn. Giờ giấc thì cứ chọn cái từ 7:30 đến 8:30 đó làm lễ đồng thổ, nhờ thợ nhờ thuyền mà làm đi, không lớn thì nhỏ nhỏ, trang nghiêm thanh tịnh thành tâm là được. Đó. Rồi còn một chị ở nhà nó, nhà gần đó thì coi như là đất cát thì làm cái nhà thờ còn lại thôi, còn đất cát thì cái phần còn lại gần gần đấy nếu có làm hoa màu, trồng hoa màu được, trồng rau trồng dưa thì cứ để cho gì cho chị cho các cháu làm. Nhưng mà cũng nữa đừng có nên để đất cát tưới nó phân ra nó bẩn thỉu mùi ôi vào quá vân vân, giữ cho sạch sẽ thì càng tốt, thì gia đình thì tốt thôi. Gia đình cả nhà sẽ tốt, cả ba chị em, gia đình cả ba chị em thì sẽ tốt lên thôi. Trường hợp này thầy khuyên như vậy. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con hỏi ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch chùa Khai Nguyên có lễ quy y Tam Bảo, và con cũng muốn được quy y, nhưng con đang ở nước ngoài nên con quy trực tuyến qua mạng được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Được. Vì điều kiện ở xa, nhất tâm muốn quy Tam Bảo thì quy trực tuyến theo vẫn được. Giống như mấy pháp hội vừa qua vì Covid không đến chùa được, tổ chức pháp hội trực tuyến chúng ta thì quy vẫn đã đặt giới vậy. Trường hợp này, trường hợp ngoại lệ ở xa như vậy, quy vẫn có thể, nhất tâm vẫn có thể đắc giới được vậy. Có một Phật tử nữa cũng hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, ngày 8 tháng 4 con bận công việc nên không thể lên chùa dự pháp hội. Vậy con có thể quy trực tuyến qua mạng được không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Nếu mà việc nó bận bất khả kháng thì quy trực tuyến vẫn có thể đắc giới. Nhưng nó bận cái việc mà mình nó không quan trọng, không bất khả kháng, tức là mình cái việc mình vẫn có thể thu xếp được để mình lên chùa quy, nhưng mà do lười biếng, do tiếc thì do tiếc mất một ngày công đi làm mấy trăm nghìn đó. Mà chúng ta thì không lên quy thì trường hợp đó thì không đặt giới được. Đấy, chúng ta hiểu rõ cái điều đó. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử con pháp danh là Diệu Xuân, 65 tuổi. Con trai con pháp danh Minh Đạt, 35 tuổi, vẫn chưa lấy vợ. Từ năm 2016 gia đình con có chuyển đến và thuê nhà ở Hà Nội. Nay chúng con đã cố gắng đi tìm mua nhà khác mà thấy khó khăn quá. Tháng 2 âm lịch vừa rồi con có gặp được căn nhà ưng ý, chủ nhà là họ hàng với con, đã đồng ý bán nhà cho con rồi, nhưng chỉ trong vòng 2 ngày, trong khi đi vay mượn gom tiền để trả thì họ đã bán cho người khác rồi. Bạch thầy, con thấy trong kinh Địa Tạng có nói là nếu ai tụng kinh Địa Tạng thì nhà cửa đất đai được ở lâu dài. Vậy có phải do căn nhà con đang thuê ở thổ địa nơi đây không muốn cho con chuyển đi nơi khác nên cản trở việc con mua nhà mới không ạ? Có phải vì ở nhà thuê cho nên khi tu tập tụng kinh niệm Phật hàng ngày gia tiên nội ngoại không vào được trong nhà phải không ạ? Con kính mong thầy chỉ bảo hướng dẫn cho mẹ con chúng con biết phải làm như thế nào để thuận lợi mua được căn nhà nhỏ không phải ở thuê nữa ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trước tiên thầy xin khẳng định với Phật tử này, không phải là mình thuê nhà mình tụng kinh gì là thần linh gia tiên nhà mình không vào được. Cái này nghĩ như thế là dị đoan, hoặc là nghĩ như thế là không đúng chính pháp đó. Hay cũng không phải là gì mình ở nhà thuê lâu rồi, như trong kinh Địa Tạng nói ở lâu rồi thì long thần thổ địa là hoan hỉ rồi, các vị là ngăn cản mình đi mua nhà, không có cái điều đó. Còn cái chuyện mà gì mình bảo mua nhà người thân họ hàng và bán cho mình rồi hai ngày mình đi chạy tiền đến họ bán mất, chẳng qua gì cái lòng tham của họ thôi. Ví dụ mình trả 1 tỷ nhưng mà có người khác đến trả 1 tỷ 2,5 tỷ chẳng hạn, cái lòng tham cho nên gì họ hứa bán cho mình rồi, thậm chí đặt cọc rồi mà gì họ lại bùng họ đem bán cho người khác, vì bán cho người khác được cao hơn chút tiền. Sống ở thế gian đôi khi nó thế đấy các quý vị, bạc bẽo lắm, anh em với nhau còn ấy chuống chi là họ hàng, thậm chí là bố con mẹ con với nhau dính đến tiền bạc lắm khi còn họ còn không tin được nhau, huống chi là gì là họ hàng, là vợ chồng với nhau thậm chí còn không tin được nhau tuyệt đối, huống chi là gì là họ hàng. Đấy, nói như thế không phải là tất cả, nhưng Trong cái trường hợp này thầy nghĩ là có vấn đề. Mới có 2 ngày thôi mà họ đã bán cho người khác mất rồi. Tức là có người khác trả hơn rồi. Thầy đoán như vậy, nhưng mà gần như là chắc chắn như vậy. Hỏi ra mà xem, y như thế. Đúng như vậy. Cho nên thôi, thì cái chuyện đó cũng coi như gì? Lấy kinh ra để nói coi như duyên mình chưa đủ. Thì thôi mình đi tìm nhà khác. Với cái số tiền mình có mình đi tìm nhà khác. Tìm lâu thì cũng sẽ hơn. Bây giờ thì chắc chắn là tìm từ bây giờ cho đến 1-2-3 tháng nữa cũng sẽ gì? Dễ tìm, dễ mua hơn. Vì ngân hàng bây giờ cũng thắt chặt về bất động sản rồi. Qua mấy cái vụ đại án về bất động sản, về chứng khoán đó, vừa rồi, rồi qua những cái vụ mà cỏ buôn đất nó đẩy giá lên là bầm với nhau, đảng nhà nước chúng ta đã gì, đã có chính sách. Và tới đây thì cái việc những người mua thật đó, sẽ dễ mua hơn, mà người bán sẽ nhiều hơn, người mua sẽ dễ hơn. Cứ để 1-2 tháng nữa để mua với cái số tiền đấy mà 1 tháng trước mua thì có khi nó chỉ được khoảng 20 mét thôi, nhưng với số tiền đấy khoảng 2 tháng nữa mua nó được 30 mét mà chỗ lại đẹp hơn, vì giá cả nó hợp lý hơn, nó không bị cò đất đẩy lên thì lên nhiều nữa. Thế nên trường hợp này thì Phật tử không phải buồn đâu, cũng không phải suy nghĩ nhiều đâu, thôi cứ tùy duyên đi. Thôi cứ để khoảng độ 1-2 tháng nữa rồi mua, sang độ tháng 4, tháng 5 gì đó rồi rồi mua cũng được, không sao. À, thì hôm nay xin tạm nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.